Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hẳn là yêu, nguyên tác It Must Be Love, tác giả Rachel Gibson. Chương 7. Gabriel ngạc nhiên trước điệu bộ ăn uống của anh, ngạc nhiên khi anh không nhai nhồm nhoàm, gãi người hay ở hơi như một thằng nhóc quanh váo với 6 chai bia Old Milwaukee. Anh đã thực sự đặt khăn ăn lên lòng và đang tiêu khiển cho cô bằng những câu chuyện kỳ quặc về chú vẹt tên Sam của anh. Nếu cô mà không khôn ngoan, có khi cô đã nghĩ anh đang cố quyến rũ cô, hoặc có lẽ anh có một linh hồn đứng đắn vùi sâu đâu đó trong cơ thể rắn chắc kia. Sam có vấn đề về trọng lượng. Anh bảo cô giữa những lần ăn thịt bê, nó yêu pizza và bim bim Cheetos. Anh cho con chim của anh ăn pizza và Cheetos á? Không còn nhiều nữa, tôi đã phải làm cho nó cái máy tập thể hình. Giờ thì tôi bắt nó tập luyện khi tôi tập. Gabriel không biết có nên tin anh hay không. Sao anh làm cho con chim tập luyện được? Nó không bay đi luôn ạ? Tôi lừa nó nghĩ rằng nó đang được chơi vui. Joe bẻ một mẩu bánh mì và ăn. Tôi đặt cái máy tập cạnh máy tập tạ của tôi. Anh tiếp tục sau khi đã nút xuống. Và miễn là tôi còn ở trong phòng với nó sẽ trèo lên các bậc thang và dây xích của nó. Gabriel cắn một miếng bánh mì của chính cô và quan sát anh qua đầu ngọn nến sáp ong. Luồng ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phòng ăn tràn qua các tấm màn mỏng, tắm căn phòng và cả thám tử Joe Shanahan trong thứ ánh sáng dịu dàng. Những đường nét mạnh mẽ, nam tính của anh có vẻ thoải mái và dịu nhẹ. Gabriel đoán đó hẳn là trò lừa đảo của ánh sáng, bởi vì dù hiện thời anh có quyến rũ, từ những kinh nghiệm gần đây cô biết rằng chẳng có gì dịu nhẹ ở người đàn ông ngồi đối diện với cô này cả. Chẳng có gì dịu dàng, nhưng cô cho là một người đàn ông yêu chú chim của anh ta không thể hoàn toàn thiếu vắng những phẩm chất bù lại. Anh có Sam bao lâu rồi? Đến giờ thì chưa đến một năm, nhưng cứ như là tôi lúc nào cũng có nó vậy. Debbie đã mua nó cho tôi. Anh có chị em à? Tôi có 4. Wow. Khi lớn lên, Gabriel luôn mong muốn có một ông anh bà chị hoặc một đứa em. Anh là người lớn nhất à? Trẻ nhất. Nhóc út, cô nói, mặc dù cô không thể tưởng tượng ra Joe là bất kỳ cái gì ngoại trừ một người đàn ông đã trưởng thành. Anh có quá nhiều hormone nam tính để cô nghĩ về anh như một cậu bé xinh xắn với đôi má bóng hồng. Tôi cá là lớn lên với 4 người chị gái rất vui. Phần lớn là địa ngục. Anh cuộn một miếng mì ý vào đĩa của mình. Vì sao? Anh đẩy chỗ mì vào miệng và quan sát cô khi nhai. Trông anh không có vẻ như anh sẽ trả lời, nhưng rồi anh nuốt xuống và thú nhận. Họ bắt tôi mặc quần áo của họ và giả vờ là em gái thứ 5. Cô cố không cười, nhưng môi cô run run. Chẳng vui đâu, họ thậm chí còn không để tôi giả vờ làm chó. Tania luôn được là chó. Lần này cô có cười và thậm chí còn nghĩ đến việc vươn tay ra vỗ về tay anh và bảo anh rằng sẽ ổn thôi, nhưng cô không làm thế. Nghe như thể anh có một con chim nhân ngày sinh nhật. Debbie đã cho tôi Sam khi tôi nằm dưỡng thương ở nhà một khoảng thời gian. Chị ấy nghĩ chú chim sẽ bầu bạn với tôi cho đến khi tôi đi lại được và sẽ đỡ phiền hơn một chú cún con. Giờ thì anh mỉm cười. Chị ấy đã sai về điều đó. Sao anh phải nằm dưỡng thương ở nhà? Nụ cười của anh rũ xuống và anh nhún đôi bờ vai rộng. Tôi bị bắn trong một vụ án thuốc phiện mà đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Anh đã bị bắn ư? Gabriel cảm thấy hai hàng lông mày của cô dướn lên tận trán. Ở đâu thế? Ở đùi phải của tôi, anh nói và đột ngột đổi chủ đề. Tôi đã gặp bạn của cô khi tôi gõ cửa nhà cô lúc trước đấy. Gabriel sẽ rất thích được biết chi tiết về cú bắn đó, nhưng anh rõ ràng là muốn bỏ rơi chủ đề này. Francis à? Cô ấy không cho tôi lên, nhưng cô ấy có nói là cô đã kể với cô ấy rằng tôi là bạn trai cô. Cô còn nói gì với cô ấy nữa? Anh hỏi trước khi nhét miếng mì ý cuối cùng vào miệng. Thế thôi, Gabrielle nói lập lờ khi cô với tay lấy cốc trà lạnh của mình. Cô ấy đã biết tôi nghĩ rằng có một tay rình mò đang theo đuổi tôi, nên hôm nay cô ấy đã hỏi tôi về chuyện đó. Tôi bảo cô ấy, giờ chúng ta đang hẹn hò. Anh từ tốn nuốt xuống, và ánh mắt anh nghiên cứu cô qua khoảng cách không đáng kể chia cách họ. Cô bảo với cô ấy là cô đang hẹn hò với kẻ cô đã nghĩ là đang rình mò cô. Gabrielle uống một ngụm và gật đầu. Ừ đấy. Và cô ấy không nghĩ chuyện đó quái gở sao? Gabrielle lắc đầu và đặt cốc trà xuống. Francis có rắc rối với các mối quan hệ. Cô ấy biết rằng thi thoảng một người phụ nữ phải chấp lấy cơ hội và được một người đàn ông theo đuổi có thể rất lãng mạn. Kể cả một tên rình mò nữa sao? Ừ thì trong đấy anh phải hôn vài con cóc ghẻ chứ. Cô đã hôn rất nhiều con cóc ghẻ đấy à? Cô đâm nĩa vào món salad và cố tình chĩa thẳng sự chú ý của cô vào môi anh. Chỉ một thôi, cô nói và nhét miếng rau diếp vào trong miệng. Anh với tay lấy cốc của mình và tràng cười trầm thấp của anh lấp đầy căn phòng. Họ đều biết cô không đáp lại anh, như thể anh là một con cóc ghẻ. Ngoài việc hôn cóc ghẻ, hãy nói thêm cho tôi biết về bản thân cô đi. Một giọt chất lỏng trượt khỏi cốc rồi nhỏ xuống áo phông của anh, tạo nên một hình tròn nhỏ xíu ướt nước trên ngực phải của anh. Anh đang thẩm vấn tôi đấy à? Tuyệt đối không. Anh không có một tập tài liệu về tôi đâu đó đầy những thông tin, như thể tôi đã có bao nhiêu lỗ răng sâu hay vé phạt tốc độ sao? Mắt anh gặp phải mắt cô qua thành cốc và anh quan sát cô khi uống một hơi dài, rồi anh đặt cốc xuống và bảo cô. Tôi đã không kiểm tra tiền sử nha sĩ của cô, nhưng cô có một vé phạt tháng 5 vừa rồi vì lái xe 35 dặm ở khu vực 20 dặm. Khi cô 19 tuổi, cô đã đâm chiếc Volkswagen của mình vào một bốt điện thoại và đủ may mắn để bỏ đi chỉ với vài vết bầm nhỏ và 3 mũi khâu trên đỉnh đầu. Cô không ngạc nhiên là anh biết tiền sử lái xe của cô, nhưng thực là hơi lúng túng khi anh biết nhiều thứ về cuộc đời cô, trong khi cô gần như chả biết tí gì về anh. Những thứ thú vị đấy, anh còn biết gì nữa? Tôi biết cô được đặt tên theo tên ông nội cô. Không phải một ngạc nhiên lớn nữa. Chúng tôi là một trong những gia đình mà tên trẻ con theo tên ông bà. Các bà của tôi là... Các bà của tôi là Eunice Berry Powell và Thurman Dorita Cote Redlove. Tôi tự cho bản thân mình may mắn. Cô nhún vai. Còn gì nữa? Tôi biết cô đã vào 2 trường đại học, nhưng không nhận được một bằng cấp nào từ cả 2. Rõ ràng anh chẳng biết gì cốt lõi hết, anh chẳng biết tí gì về cô. Tôi không đi học để lấy một tấm bằng. Cô bắt đầu khi đặt bát salad gần như trống không của cô lên đĩa và đẩy chúng sang bên. Cô không ăn nhiều phần thịt bê của mình, nhưng với Joe ngồi bên kia bàn, cô đột nhiên không thấy đói lắm. Tôi đi để học về những thứ thu hút tôi. Khi tôi đã học được những gì mình muốn, tôi chuyển tới thứ thu hút tôi tiếp theo. Cô đặt cánh tay lên bàn và tựa má vào tay. Bất kỳ ai cũng có thể kiếm một cái bằng hoặc chứng chỉ gì đó, chẳng có gì lớn lao. Một mẩu giấy từ một trường đại học đâu đó không định nghĩa được một con người. Nó sẽ không nói cho anh biết tôi là ai. Anh lấy khăn ăn bằng vải lanh ra khỏi lòng và đặt cạnh cốc của anh. Vậy thì sao cô không nói cho tôi biết cô là ai? Nói cho tôi biết điều gì mà tôi chưa biết đi? Cô cho là anh muốn cô tiết lộ bằng chứng phạm tội, nhưng cô chẳng biết gì hết. Nên cô kể cho anh một số điều mà cô lạc quan rằng anh sẽ không bao giờ đoán được với cô. Chà, tôi đang đọc những gì về Freud. Chú thích: Sigmund Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, một bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo. Nói về ép buộc tâm lý và vật kích dục, Theo như lời ông ấy, tôi có chứng khát miệng, khiến cho người ta đòi hỏi cần có kích thích bằng miệng. Một nụ cười giật giật khóe miệng anh và anh hạ ánh mắt xuống môi cô. Thực sao? Đừng có trở nên phấn khích quá, cô cười lớn. Frew là một trí óc sáng chói đằng sau sự thèm muốn của quý, một điều thật dớ dẩn. Chỉ có đàn ông mới nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào lại muốn có của quý hết. Khi anh nhìn cô chằm chằm từ bên kia bàn, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười toe toét. Tôi biết vài người đã muốn của tôi đấy. Bất chấp những quan niệm tự do của cô về tình dục, Gabriel vẫn cảm thấy hai má cô nóng lên. Tôi không nói theo ý đó. Joe bật cười và ngửa ghế của anh chống lên hai chân. Sao cô không nói cho tôi cách cô gặp Kevin ấy? Gabriel cho là Kevin cũng đã kể với Joe tất tần tật rồi, và cô băn khoăn có phải anh đang hỏi để bắt quả tang cô nói dối hay không. Cô không có gì để mà phải nói dối hết. Như Kevin hẳn đã kể với anh, chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau ở một buổi đấu giá tài sản cách đây vài năm trước khi chúng tôi mở Anomaly. Anh ấy vừa chuyển từ Portland về đây và đang làm việc cho một tay buôn đồ cổ từ trung tâm thị trấn. Và tôi đang làm việc cho một người với các cửa hàng ở Pocatello, Twinfold và Boiser. Sau lần đầu tiên đó, tôi tình cờ chạm mặt anh ấy khá nhiều. Cô dừng lại và vút một mẩu vụn bánh mì ra khỏi bàn. Rồi tôi bị đuổi việc và anh ấy gọi cho tôi và hỏi xem tôi có muốn tham gia kinh doanh với anh ấy không. Cứ như trên trời rơi xuống thế sao? Anh ấy đã nghe chuyện tôi bị đuổi vì một vụ mua bán thêm các tác phẩm tranh tang. Ông chủ cửa hàng không suy nghĩ thoáng về chuyện đó lắm. Thậm chí sau khi tôi đã hoàn lại cho ông ấy các chi phí, ông ấy vẫn sa thải tôi. Vì vậy, Kevin gọi cho cô và hai người đã quyết định mở một doanh nghiệp. Anh khoanh tay trước ngực và hơi đung đưa cái ghế. Chỉ như thế thôi à? Không, anh ấy muốn chỉ bán mỗi đồ cổ. Nhưng tôi đã chơi chán đồ cổ rồi, nên chúng tôi thỏa hiệp và ổn định với một cửa hàng bán đồ lạ. Tôi đưa vào 60% vốn khởi tạo. Bằng cách nào? Gabriel ghét phải nói về tiền nong. Tôi chắc chắn là anh biết tôi có một khoản ủy thác khiêm tốn. Và cô đã đầu tư hơn nửa số đó vào Anomaly. Thường thì khi người ta biết đến họ của cô, họ sẽ cho rằng cô có một tài ngân hàng không đáy. Nhưng không đúng, nếu cửa hàng của cô thất bại, cô sẽ gần như khánh kiệt. Nhưng ý nghĩ về việc mất đi khoản đầu tư tài chính không khiến cô buồn phiền nhiều bằng ý nghĩ mất đi thời gian, năng lượng và những gắn bó cảm xúc mà cô có với cửa hàng của mình. Phần lớn, mọi người đo thành công bằng số tiền kiếm được. Không phải Gabriel, chắc chắn là cô muốn trả các hóa đơn. Nhưng với cô, thành công được đo đạc bằng hạnh phúc. Cô tự cho mình là cực kỳ thành công. Thế còn Kevin thì sao? Trong khi đối với Gabriel, thành công có nghĩa là hạnh phúc, thì cô cũng biết điều đó không đúng với Kevin. Với anh, thành công phải sờ mó được. Thứ gì đó anh có thể cầm, lái hoặc mặc được. Điều đó khiến anh mở mắt, chứ không khiến anh thành tội phạm. Điều đó cũng biến anh thành một đối tác tốt. Anh ấy kiếm một khoản vay ngân hàng 10% còn lại. Cô có thèm điều tra tí tẹo nào trước khi bắt đầu công việc kinh doanh này không? Tất nhiên rồi, tôi không phải đồ ngốc đâu nhé. Vị trí là nhân tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của một doanh nghiệp nhỏ. Hai bác có một dòng tiền thu đều đặn. Chờ đã, anh giơ một tay lên và ngăn cô lại. Đó không phải là những gì tôi định nói. Tôi đang hỏi cô là có từng nghĩ đến việc điều tra lai lịch của Kevin trước khi cô đầu tư quá nhiều tiền của chính cô không? Tôi không có kiểm tra tội hình sự hay gì gì đó, nhưng tôi đã nói chuyện với những người chủ trước đây của anh ấy. Tất cả họ đều nói những điều tuyệt vời về anh ấy. Phần tiếp theo đây, cô biết anh sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng dẫu sao cô cũng nói với anh, thật nhanh. Và tôi đã ngồi thiền về chuyện đó một khoảng thời gian trước khi tôi cho anh ấy câu trả lời của tôi. Tay anh rơi thõng xuống hai bên người và vẻ cau có làm nhăn trán anh lại. Cô đã ngồi thiền đấy à? Cô không nghĩ là tham gia kinh doanh với một người đàn ông cô hầu như không biết gì hết, đòi hỏi nhiều hơn việc tọa thiền sao? Không. Vì cái khỉ gì lại không? Đó là nhân quả. Với một tiếng bịch thật to, chân ghế đập xuống sàn nhà. Lại nữa. Số phận của tôi đang thưởng cho tôi. Tôi đã buồn bã vì bị mất một việc làm, và Kevin trao cho tôi cơ hội được làm chủ của chính tôi. Anh không lên tiếng trong vài giây dài dằng dặc. Cô có phải đang nói với tôi, anh bắt đầu lại lần nữa, rằng lời đề nghị kinh doanh của Kevin là một phần thưởng cho một chiến dịch tốt đẹp nào đó mà cô đã từng thực hiện trong kiếp trước sao? Không, tôi không tin vào việc đầu thai. Niềm tin của cô đối với nhân quả làm một số người bối rối, và cô không thực lòng mong đợi thám tử Shanahan sẽ hiểu. Tham gia kinh doanh với Kevin là phần thưởng cho một điều gì đó mà tôi làm trong cuộc đời này. Tôi tin rằng việc tốt hay xấu mà anh ta làm đều ảnh hưởng ngay đến anh, không phải sau khi anh đã chết. Khi anh chết, anh đi tới một mặt bằng ý thức hoàn toàn khác. Sự thông thái hay trí tuệ mà anh đã đạt được trong cuộc đời này quyết định mặt bằng mà linh hồn anh đi tới. Cô đang nói về thiên đàng hay địa ngục đấy à? Cô đã dự đoán một câu hỏi xúc phạm từ phía anh và không ngạc nhiên. Tôi chắc chắn anh gọi đó là thiên đàng. Thế cô gọi nó là gì? Thường thì tôi chẳng gọi nó là gì hết. Nó có thể là thiên đàng, địa ngục, có niết bàn, gì cũng được. Tôi chỉ biết đó là nơi linh hồn của tôi sẽ đi đến khi tôi chết. Cô có tin vào Chúa không? Cô đã quen với câu hỏi đó. Có, nhưng chắc không phải theo cách anh tin. Tôi tin rằng Chúa thà là muốn tôi ngồi trong một cánh đồng đầy hoa cúc và lấp đầy các giác quan của tôi với vẻ đẹp phi thường mà ông ấy đã tạo ra trong khi tôi suy ngẫm nội tại. Ông ấy thà là muốn tôi được thực sự sống với 10 điều răn hơn là ngồi trong một nhà thờ ngột ngạt và lắng nghe một người nào đó nói cho tôi biết cách để thực hiện chúng. Tôi nghĩ có một sự khác biệt to lớn giữa tín ngưỡng và đức tin. Anh có thể là cả hai, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng có rất nhiều người đeo tôn giáo như một cái bảng tên và họ hạ thấp nó xuống thành những miếng dán quảng cáo. Nhưng đức tin thì khác, nó đến từ trái tim và tâm hồn. Cô chờ anh sẽ cười hoặc nhìn cô như thể cô vừa mọc sừng và móng guốc. Anh cuối cùng lại làm cô ngạc nhiên. Cô có thể đúng về điều đó, anh nói khi anh nhỏm dậy. Anh đặt bát salad của anh lên đĩa, thu gom dao nĩa bạc và đi vào bếp. Gabriel theo sau và quan sát anh tráng qua đĩa của anh trong bồn rửa. Cô hẳn sẽ không bao giờ đoán anh lại là loại đàn ông tự rửa đồ cho mình. Có thể chỉ vì anh dường như quá nam tính, như một trong những tên đàn ông đập chai bia lên trán. Cô nói với tôi đi, anh nói khi tắt vòi nước đi. Việc tôi bắt giữ cô trong công viên Julia David có phải là nhân quả không? Cô khoanh tay dưới ngực và dựa một bên hông vào quầy bếp bên cạnh anh. Không, tôi chưa từng làm chuyện gì đủ tồi tệ để xứng đáng với anh hết. Có thể. Anh nói, giọng anh trầm và quyến rũ khi anh nhìn cô qua vai. Tôi là phần thưởng của cô vì cư xử ngoan ngoãn. Cô lờ đi những cơn rùng mình đang chạy lên cuộc sống của cô, như thể cô bị hút tới những tên cảnh sát khô cằn cảm xúc với thái độ hư hỏng ấy. Mà cô thì không. Thực tế đi, anh rực rỡ như một cây nấm độc ấy. Cô nói và chỉ về mấy cái nồi trên bếp. Anh sẽ không rửa hết mấy cái đĩa à? Đừng có mơ, tôi đã làm hết việc nấu ăn rồi. Cô đã thái bánh mì và trộn salad cơ mà. Anh không hề làm hết việc nấu ăn. Đây là một thế kỷ mới. Những anh chàng như Joe phải bước ra khỏi hang động và làm phần của mình đi chứ. Nhưng cô chọn không khai sáng cho anh về chủ đề đó. Vậy thì tôi cho rằng mình sẽ gặp anh rực rỡ vào sáng sớm nhỉ? Ừ, anh nhét một tay vào túi trước của chiếc quần Levi's và rút ra một bộ chìa khóa. Nhưng thứ sáu tôi phải làm chứng ở tòa, nên tôi chắc sẽ không đến cho tới khoảng sau buổi trưa đâu. Tôi sẽ ở lễ hội Cowell thứ sáu và thứ bảy đấy. Đúng rồi nhỉ, tôi sẽ ghé qua gian hàng của cô và kiểm tra cô vậy. Cô đang trông mong một khoảng lặng khỏi Joe và nỗi căng thẳng mà anh gây ra. Không cần thiết. Anh lướt lên khỏi bộ chìa khóa trong tay và nghiêng đầu sang một bên. Dẫu sao tôi cũng sẽ ghé qua, chỉ để cô không bắt đầu nhớ nhung tôi thôi. Joe, tôi sẽ nhớ anh nhiều như một vết lở loét đấy. Anh cười thầm rồi quay ra cửa sau. Cô tốt hơn là nên coi chừng đấy, tôi nghe bảo, nói rồi tạo ra nhân quả xấu lắm. Chiếc xe Bronco màu đỏ của Joe lăn bánh vào chỗ đỗ xa nhất trong khu đỗ xe ở cửa hàng Anderson. Cỗ xe bốn bánh chưa đến 2 tháng tuổi, và anh không muốn một đứa nhóc nào đó làm lõm cửa xe của mình. Mới 8 giờ rưỡi và mặt trời đang lặn, treo ngay trên những đỉnh núi bao quanh thung lũng. Không có nhiều người trong cửa hàng tạp hóa cho lắm khi Joe vào và túm lấy một túi cà rốt cho trẻ em ưa thích của Sam. Này, là anh sao, Joe Shanahan? Joe ngước lên khỏi món cà rốt, nhìn vào một người phụ nữ đang cho cải bắp vào một cái xe đẩy. Cô ta thấp, xinh xắn và có mái tóc nâu dày, buộc thành một cái đuôi ngựa mượt mà trên đầu. Cô ta chỉ dùng rất ít mỹ phẩm và có một kiểu khuôn mặt xinh xắn, trông như thể được rửa sạch tới sáng bóng. Đôi mắt màu xanh biển to tròn đang nhìn thẳng vào anh trông quen quen. Và anh tự hỏi mình có từng tống giam cô hay không. Là em đây, Anne Cameron. Chúng ta đã lớn lên trong cùng một khu dân cư. Em đã sống dưới con đường từ chỗ nhà cha mẹ anh. Anh đã hẹn hò với chị gái em, Sherry. Điều mà anh cho là lý do cô trông quen thuộc. Năm lớp 10, anh đã vài lần dò dẫm với Sherry ở ghế sau chiếc Chevy Biscayne của cha mẹ anh. Cô ta là cô gái đầu tiên để anh chạm vào ngực, dưới áo lót. Lòng bàn tay anh trần vào bộ ngực trần, một cột mốc thực sự với bất kỳ tên đàn ông nào. Chắc chắn rồi, anh có nhớ. Em thế nào, An? Em tốt. Cô ném thêm vài bắp cải vào xe hàng, rồi với tay lấy một túi cà rốt. Mẹ và bố anh thế nào? Cũng vẫn như mọi khi thôi, anh trả lời, nhìn đúi rau củ trong xe cô. Em có một gia đình lớn phải ăn, hay em nuôi thỏ thế? Cô bật cười và lắc đầu. Cả hai đều không, em chưa kết hôn và không có con. Em có một cửa hàng đồ ăn ở đường S, và hôm nay em đã chạy quá công suất và không thể nhận được lần chuyển rau tươi kế tiếp cho đến chiều mai. Quá trễ cho một đám đông ăn trưa của em. Một cửa hàng đồ ăn à? Vậy thì em hẳn là một đầu bếp giỏi nhỉ? Em là một đầu bếp tuyệt vời. Anh đã nghe cũng lời khẳng định đó cách đây 2 tiếng đồng hồ từ một người phụ nữ trong bộ bikini màu bạc, người đã biến mất trong phòng ngủ của cô ta và bỏ mặc anh nấu bữa tối. Rồi cô thêm phần xỉ nhục vào vết thương bằng cách lờ đờ ăn bữa ăn mà chuẩn bị. Anh nên ghé qua và để em làm cho anh một cái sandwich, hoặc anh có thể nếm thử món mì ý của em. Em làm nước sốt tôm dịu dịu dùng với mì tóc tiên mềm. Tất nhiên là tất cả đều từ đầu, chúng ta có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian xa xưa. Joe nhìn vào đôi mắt màu xanh lục trong vắt của cô và hai lúm đồng tiền làm lúm má cô xuống khi cô cười với anh. Bình thường, không có dấu hiệu điên rồ, nhưng người ta không thể nói gì từ cái nhìn đầu tiên. Em có tin vào nhân quả, khí và có nghe Ian đi không? Nụ cười của cô tắt ngóm và cô nhìn anh như thể anh bị dở hơi. Joe bật cười, ném cái túi lên không và tóm lấy nó. Ừ, anh sẽ ghé qua. Quán của em ở số mấy trên đường S? Gabriel coi bản thân cô là một người lau dọn miễn cưỡng. Khi cảm giác cưỡng bách đến cực điểm, cô lau dọn. Không may thay, cảm giác thôi thúc phải dọn dẹp tử tế để đồ vào tủ bát của cô chỉ đánh động một lần mỗi năm và kéo dài chỉ vài giờ. Nếu cô ra khỏi nhà khi nó đánh động, tủ đồ của cô sẽ phải đợi tròn một năm nữa. Cô bóp nước tẩy rửa mùi chanh vào bồn rửa và lấp đầy nó với nước ấm. Có lẽ sau khi cô đã rửa cái nồi thịt bê sốt, cô sẽ cố gợi dậy đủ nhiệt tình để sắp xếp ngăn nắp cái tủ chén bát, để cái giá của cô không còn rơi xuống chân một vị khách khác như đã rơi xuống chân Joe nữa. Đúng lúc cô chụp lấy đôi găng tay cao su màu vàng, điện thoại reo. Cô nhấc lên ở hồi chuông thứ ba. Và giọng mẹ cô lấp đầy tai cô. Bây giờ thế nào? Claire Bradlove bắt đầu mà không có lấy một lời chào mừng. Gabriel liếc qua vai, nhìn quả bóng bông to bự ngủ gục trên tấm thảm cạnh cửa sau. Nằm gục đầy vui mừng. Tốt, nó cư xử có ngoan không? Chủ yếu nó ăn và ngủ. Gabriel trả lời. Mẹ ở đâu? Ở trong thị trấn à? Yolanda và mẹ đang ở cùng ông con. Bọn mẹ sẽ lái đến Boise vào buổi sáng. Gabriel kẹp ống nghe điện thoại giữa tai và vai cô rồi hỏi. Con cún thế nào? Ồ, nó cũng được. Nhưng mẹ phải kể cho con về những gì đã xảy ra. Cô con và mẹ phải rút ngắn chuyến du lịch. Bởi vì mẹ đã bị một điềm báo dai dẳng quấy rầy. Mẹ đã biết rằng một thảm kịch khủng khiếp sẽ giáng xuống ai đó ở vùng lân cận quanh đây. Mẹ đã cảm giác rằng ông con sẽ bị kéo vào. Nên mẹ chạy về nhà để báo trước cho tất cả mọi người. Gabriel chuyển sự chú ý của cô về những cái đĩa trong bồn rửa. Cuộc đời của cô vốn đã đang biến đổi to lớn rồi, và cô thực sự không có tâm trạng đi đến Twin Lion với mẹ cô đâu. Điều gì đã xảy ra? Cô hỏi, mặc dù cô biết đằng nào thì mẹ cô cũng sẽ kể cho cô thôi. Cách đây 3 ngày, trong lúc cô Yolanda của con và mẹ ở Mexico, ông con đã cán qua con chó sủ của bà Youngerman. Cô gần như làm rơi cái ống nghe và phải túm lấy nó bằng một bàn tay đầy xà phòng. Ôi không, không phải Murray bé nhỏ chứ? Phải, mẹ e là thế. Cán nó còn bẹp hơn của một cái bánh kếp, đưa linh hồn nó tới thiên đàng của loài chó sù, con vật tội nghiệp. Mẹ cũng không hoàn toàn dám chắc rằng vụ đó là một tai nạn, và cả bà Youngerman cũng không. Con biết ông con cảm thấy gì về Murray rồi đấy. Phải, Gabriel biết ông có cảm thấy thế nào về chú chó nhà hàng xóm. Murray bé nhỏ không chỉ là một con vật sủa không ngừng nghỉ, nó còn là một đứa quen thói bám chân. Gabriel không thích nghĩ rằng ông cô lại đi xa đến mức cố tình cắn chết con chó. Nhưng cùng lúc đó, Murray đã chia sự chú ý mãnh liệt của nó vào cẳng chân ông cô, không chỉ một lần, và cô không thể loại trừ khả năng này. Đó không phải là tất cả đâu. Chiều nay Yolanda và mẹ đã viếng thăm chia buồn, và trong khi mẹ đang ngồi ở phòng khách nhà bà Youngerman, cố xoa dịu bà ấy, mẹ đã cảm thấy khoảng không gian sau trán mẹ trống rỗng hẳn. Mẹ nói với con, Gabriel, đó là viễn cảnh tương lai mạnh mẽ nhất mẹ từng có. Viễn cảnh đó quá rõ ràng với mẹ. Mẹ có thể nhìn thấy những lọn tóc xoăn sẫm màu vuốt ve tai cậu ta. Cậu ta là một người đàn ông cao. Cao, ngăm đen và đẹp trai hử? Lần nữa cô lại kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, rồi bắt đầu xử trí mấy cái đĩa ăn tối. Ồ, phải rồi, mẹ không thể nói với con rằng mẹ phấn khích thế nào đâu. À vâng, con cá đấy, Gabriel lẩm bẩm. Cô lắc đĩa dưới nước rồi đặt chúng vào máy làm khô đĩa. Nhưng cậu ta không phải dành cho mẹ. Quá tệ, anh ta là của cô Yolanda sao? Anh ta là định mệnh của con sắp có một chuyện tình cháy bỏng với người đàn ông trong viễn cảnh của mẹ. Con không muốn một chuyện tình, mẹ à. Gabriel thở dài và thả bát salad lẫn cốc trà vào bồn rửa. Giờ đây, đời con đơn giản là không thể có gì thú vị cho được. Cô tự hỏi bao nhiêu người mẹ lại tiên đoán những người tình cháy bỏng cho con gái họ. Cô đoán chắc là không nhiều lắm. Con biết con không thể ước định mệnh biến đi. Gabriel, giọng nói ở đầu bên kia cau có. Con không thể đấu tranh với nó nếu con lựa chọn. nhưng kết quả vẫn sẽ luôn y nguyên. Mẹ biết con không tin vào định mệnh một cách mạnh mẽ như mẹ tin, và mẹ sẽ không bao giờ bảo con rằng con đã sai. Mẹ luôn luôn khuyến khích con tìm kiếm những bữa tiệc tinh thần cho chính mình, chọn con đường của riêng con để khai sáng khi con được sinh ra. Gabriel đảo tròn mắt. Claire Bradlove không bao giờ áp đặt, ra lệnh hay chi phối con gái. Bà đã cho cô bài học vỡ lòng về thế giới và khăng khăng rằng Gabriel hãy tự chọn lối đi cho riêng cô. Đa phần thì sống với một bà mẹ tin vào tình yêu tự do và quyền tự do rất tuyệt. Nhưng đã có những năm vào cuối thập niên 70, có những chuyến du lịch bình thường thú vị tới Disneyland thay vì thấm đẫm những di tích của người da đỏ ở Arizona hay giao tiếp tự nhiên ở một bãi biển khỏa thân phía bắc California. Khi mẹ 30 tuổi, mẹ đã được ban tặng thị lực thứ hai. Claire tiếp tục với câu chuyện ưa thích nhất của bà. Mẹ nhớ rõ nó, y như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Như con biết đấy, chuyện đó là giữa mùa hè thức tỉnh tinh thần của chúng ta, không lâu sau khi bố con mất. Mẹ không chỉ đơn giản thức dậy mỗi buổi sáng và chọn lựa khả năng tâm linh của mình, mẹ đã được chọn. Con biết, mẹ à, cô trả lời khi tráng mấy cái bát và cốc rồi đặt chúng vào máy sấy khô. Vậy thì con cũng biết, những gì mẹ đang nói với con không phải thứ gì đó mà mẹ bịa ra. Mẹ đã nhìn thấy cậu ta, Gabriel, và con sẽ có một cuộc gặp gỡ đầy đam mê với người đàn ông này. Cách đây vài tháng, điều đó có thể là một tin tức được chào mừng, nhưng không phải hôm nay. Gabriel thở dài, con không nghĩ con có năng lượng cho đam mê nữa. Mẹ không nghĩ con có lựa chọn đâu, cậu ta có một vẻ rất cứng rắn quanh mình, mạnh mẽ, cậu ta thực ra khá là đe dọa. Một đôi mắt mới thật sẫm màu, mãnh liệt làm sao, và lại còn cả vẻ gợi dục ở cái miệng của cậu ta nữa chứ. Một cơn lạnh giá chạy dọc xương sống của Gabriel tới tận gáy của cô, và cô từ từ hạ cái nồi vào nước rửa. Như mẹ đã nói, mẹ đã nghĩ cậu ta là của mẹ, và mẹ run bắn cả lên. Ý mẹ là, không phải ngày nào định mệnh cũng trao cho một phụ nữ ở tuổi mẹ, một anh chàng trẻ trung trong quần jean bó sát và thắt lưng đeo dụng cụ. Gabriel chằm chằm nhìn vào những bong bóng trắng, họng cô đột nhiên khô khốc. Anh ta có thể là của mẹ. Không, cậu ta nhìn thẳng qua mẹ và thì thầm tên con, có một khao khát không thể nhầm lẫn trong giọng nói của cậu ta. Mẹ đã nghĩ mẹ có thể ngất lịm lần đầu tiên trong đời mất. Gabriel biết cảm giác đó, cô cũng cảm thấy lịm người đây. Bà Youngerman trở nên lo lắng đến mức bà ấy tạm thời quên bẵng Murray tội nghiệp. Mẹ nói với con yêu, mẹ đã nhìn thấy định mệnh của con đã được ban cho một người tình đam mê, cậu ta là một món quà tuyệt diệu. Nhưng con không muốn anh ta, lấy anh ta lại đi. Mẹ không thể lấy cậu ta lại, và bằng vẻ mặt cậu ta, mẹ có cảm giác rằng những gì con muốn sẽ chẳng đáng kể gì. Lố bịch, mẹ cô chỉ đúng về một điều, Gabriel không tin vào định mệnh. Nếu cô không chọn có một mối tình nóng bỏng với một người đàn ông đeo thắt lưng đeo dụng cụ, thì cô đơn giản là sẽ không có. Vào lúc Gabriel gác máy, cô đã chết lặng và hơi chấn động. Qua nhiều năm, cô đã dần dần nghĩ về những tiên đoán tâm linh của mẹ cô như trò gắn đuôi vào con lừa vậy. Chú thích: một trò chơi của trẻ em, đứa trẻ sẽ bị bịt mắt và cho quay vòng vòng đến khi mất phương hướng. Sau đó, nó sẽ phải cố gắng gắn cái đuôi lừa bằng giấy vào con lừa vẽ sẵn trên tường. Thi thoảng, các viễn cảnh của mẹ cô hơi viển vông và đi nhầm hướng. Thi thoảng, chúng tương đối gần, và có những lúc bà lại ghim chúng một cách chính xác đến phát sợ. Gabriel quay lại với bồn rửa và nhắc nhở bản thân rằng mẹ cô cũng đã báo trước về việc tái hợp của Sonny và Cher, Donald và Ivana, rồi cả Bob Dylan và John Bay nữa. Rõ ràng là khi liên quan đến những tiên đoán tâm linh tình cảm, Claire chẳng biết tí gì hết. Lần này mẹ cô lại rời xa mặt đất và quay mòng mòng ngoài tầm kiểm soát rồi. Gabriel không muốn một người tình tóc đen cháy bỏng. Cô không muốn nghĩ gì về Joe Shanahan như bất kỳ thứ gì, ngoại trừ một tay cảnh sát cứng rắn hết. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên cô mơ về anh, cô mơ thấy anh bước vào phòng ngủ của cô, nhìn cô qua đôi mắt sẫm màu khó hiểu, khoái lạc kéo cong một khóe miệng anh, và chẳng mặc gì hết ngoài luồng khí đỏ sậm. Khi cô tỉnh dậy sáng hôm sau, cô không biết mình vừa có giấc mơ khiêu dâm nhất trong đời hay trải nghiệm ác mộng tồi tệ nhất nữa. Chương 8. Không nghi ngờ gì, giấc mơ đó là một cơn ác mộng. Ngay giây phút Joe đặt chân vào Anomaly sáng hôm sau, mặc một chiếc quần jean đã mềm đi ở tất cả những chỗ cần thiết và một cái áo phông cast út ba, cả người Gabrielle đã đỏ bừng hết cả lên. Cô đã cố tình mặc cái váy ren gấp nếp màu xanh đen để làm việc bởi vì nó dễ chịu và mát lạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc mắt cô khóa vào anh, nhiệt độ cơ thể cô đã vọt thẳng lên và cô đã phải vào phòng tắm và ấn cái khăn giấy lạnh vào hai má. Cô thậm chí còn không thể nhìn vào anh mà không nhớ đến cái cách anh đã chạm vào cô và những điều mà anh đã thì thầm với cô trong giấc mơ của cô nữa, những thứ anh muốn làm và nơi anh muốn khởi đầu. Cô cố giữ bản thân bận rộn và tâm trí xa khỏi Joe, nhưng ngày thứ năm chậm chạp đặc thù và ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cô vắt vài giọt tinh dầu cam và hoa hồng vào bình đốt và đốt ngọn nến trà bên dưới. Khi cửa hàng đã bắt đầu tràn ngập mùi hương pha trộn của cam quýt và hoa cỏ, cô tách riêng một mẫu vật nữ thần và bươm bướm cắt từ pha lê. Cô phủi bụi rồi sắp xếp lại. Và qua khóe mắt, cô nhìn thấy anh chám nốt mấy cái lỗ ở bức tường đằng sau do bộ giá đỡ mà anh đã di chuyển ngày hôm trước để lại. Ánh mắt cô di chuyển dọc xương sống anh lên tới đầu của anh. Và cô nhớ lại, cô đã tưởng tượng tóc anh mang đến cảm giác gì giữa các ngón tay cô. Điều đó dường như thật chân thực, nhưng tất nhiên nó chỉ ở trong đầu cô mà thôi, mà có cảm giác thấy ngớ ngẩn khi để nó làm cô chơi với và cho nó ảnh hưởng tới cô trong cả ánh sáng ban ngày. Như thể anh có cảm thấy mắt cô trên người anh. Joe nhìn qua vai và bắt gặp cô đang nhìn chăm chú. Ánh mắt thận trọng của anh nhìn đáp trả và cô nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một bức tượng nữ thần vui nhộn, nhưng trước đó má cô đã nóng rẫy. Như thường lệ, Kevin ở lì trong văn phòng với cánh cửa đóng kín phần lớn buổi sáng, nói chuyện với các nhà cung cấp, nhà bán lẻ hoặc chăm sóc các món lợi tức kinh doanh khác của anh. Thứ năm là ngày nghỉ của Mara nên gần như chắc chắn Gabrielle biết rằng cô sẽ thấy mình. Cô sẽ thấy mình ở một mình với Joe cho đến khi đóng cửa. Cô hít vài hơi thở sâu bình tĩnh và cô không nghĩ đến hàng giờ liền trải dài trước mặt. Hàng giờ liền vắng vẻ một mình với Joe. Qua đỉnh một mẫu bình pha lê trưng bày, cô nhìn anh nhúng con dao chất tường của anh vào một chậu vữa và tự hỏi loại phụ nữ nào hấp dẫn được sự hứng thú của một người đàn ông như Joe. Những vận động viên thể thao xinh đẹp với cơ thể săn chắc hay những người phụ nữ mềm mại nướng bánh mì và lo lắng về những con thỏ bụi bặm? Cô không phải là cả hai. Lúc 10 giờ, các dãy thần kinh của cô đã được xoa dịu tới một mức độ quản lý được. Các cái lỗ đều đã được bịt kín và cô phải nghĩ ra một công việc khác cho Joe. Họ quyết định chọn mấy cái giá ở kho đằng sau, không có gì phức tạp. Chỉ là mấy miếng gỗ dán dài 3/4 inch, được giữ cố định với những mấu nối chữ L nặng nề. Vì chẳng có khách hàng để mà phải lo lắng, cô dẫn Joe đi xem nhà kho, căn phòng mà chỉ hơi lớn hơn phòng tắm và có một bóng đèn 60W treo trên trần. Nếu có một khách hàng đi vào mặt tiền của cửa hàng, một cái chuông sẽ reo ở phía sau và cho cô biết. Hai người họ đẩy mấy cái hộp quà và các hạt xốp styrofoam sang hết một bên phòng. Joe đeo cái thắt lưng đeo dụng cụ thấp bên hông và đưa cô một đầu của cái thước đo bằng sắt. Cô quỳ xuống và giữ nó vào một góc tường. Tôi có thể hỏi anh một câu riêng tư không, Joe? Anh quỳ một gối và tìm đến góc đối diện với đầu thước đo của anh, rồi liếc qua cô. Ánh mắt anh không bao giờ chạm tới mặt cô, nó trượt dọc lên cánh tay tới ngực cô và ở lì đó. Gabrielle nhìn xuống ngực váy của cô, nơi thân áo rủ xuống, cho Joe nhìn mãn nhãn khen ngực trắng mịn và cái áo lót ren đen của cô. Cô đặt cánh tay rảnh rỗi lên thân áo và vớt thẳng. Không có lấy một dấu hiệu xấu hổ, Joe cuối cùng cũng nâng mắt nhìn lên mặt cô. Cô có thể hỏi, dù vậy không có nghĩa là tôi sẽ trả lời cô. Anh nói, rồi viết gì đó lên tường bằng bút chì. Gabrielle đã bắt gặp nhiều người đàn ông nhìn cô chằm chằm trong quá khứ, nhưng ít nhất họ cũng biết thân biết phận mà tỏ vẻ xấu hổ. Không phải Joe. Anh đã kết hôn chưa?
Chưa, tôi đã từng...
Anh đã đính hôn à?
Không, nhưng tôi suýt thì nghĩ đến điều đó.
Cô không tin suýt thì nghĩ đến điều đó cũng được tính. Điều gì đã xảy ra thế?
Tôi đã được nhìn mẹ cô ấy rất rõ ràng và bỏ chạy thục mạng.
Anh lại nhìn sang cô một lần nữa và mỉm cười, như thể anh thực sự hài hước lắm ấy. Giờ thì cô có thể thả ra được rồi, anh nói, và cái thước đo bay dọc tường, búng lên và quất ngón tay cái của anh. Chết tiệt!
Úi!
Cô đã cố tình làm thế.
Anh nhầm rồi, tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng tôi đã suýt nghĩ đến điều đó.
Cô đứng dậy, tựa một vai vào tường và khoanh tay dưới ngực.
Tôi cá, anh một trong tên đàn ông kén cá chọn canh, muốn tìm vợ mình nấu ăn giỏi như Betty Crocker và trông giống một siêu mẫu.
Cô ấy không cần phải trông giống một siêu mẫu, chỉ cần hấp dẫn vừa phải là được, và không có móng tay dài. Phụ nữ với mấy cái móng tay dài làm tôi sợ.
Một lần nữa, anh lại mỉm cười với cô. Lần này chậm rãi và quyến rũ.
Không có gì đáng sợ hơn nhìn mấy cái đoạn kiếm dài khiếp đó đâu đó gần thằng bé.
Cô không hỏi xem có phải anh phát biểu từ kinh nghiệm trong quá khứ hay không. Cô thực sự không muốn biết.
Nhưng tôi đúng về phần Betty Crocker phải không nào?
Anh nhún vai và trượt cái thước kim loại trên bức tường tới trần nhà.
Điều đó quan trọng với tôi. Tôi không thích nấu ăn.
Anh dừng lại để đọc đậu dài và viết nó cạnh cái đầu tiên.
Tôi không thích mua sắm, dọn dẹp nhà cửa hay là giặt giũ, những việc mà phái nữ không ngại làm.
Anh nghiêm túc đấy à?
Anh trông thì bình thường, nhưng ở vài điểm trong đời sống của anh thực sự còi cọc với tinh thần.
Điều gì khiến anh nghĩ là phụ nữ không ngại giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa?
Anh có thể ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi không được sinh ra với tố chất sinh học để giặt tất và chùi toilet đâu.
Thước đo trượt nhẹ nhàng vào vỏ kim loại và anh móc nó vào thắt lưng.
Có lẽ tất cả những gì tôi biết là phụ nữ dường như không ngại quét dọn và giặt giũ nhiều như đàn ông, cũng như đàn ông không ngại thay dầu trong ô tô, và phụ nữ sẽ lái xe 10 dặm xa xôi để tới một cửa hàng sửa xe Zippy Luby.
Tất nhiên là phụ nữ tới Zippy Luby rồi. Tên gàn dở nào lại tự thay dầu cho xe của chính hắn chứ?
Cô lắc đầu. Dẫu sao tôi cũng tiên đoán anh sẽ độc thân trong một khoảng thời gian đấy.
Gì chứ? Cô là bà đồng của tôi đấy à?
Không, tôi không cần phải có năng lực siêu nhiên cũng biết rằng không người phụ nữ nào lại muốn làm người hầu của anh cả đời hết. Trừ phi trong đấy có gì đó cho cô ta.
Cô thêm vào, nghĩ đến một người phụ nữ vô gia cư tuyệt vọng.
Trong đấy có gì đó cho cô ấy mà. Với hai sải bước dài, anh đóng lại khoảng cách giữa họ.
Tôi đây.
Tôi đang nghĩ thứ gì đó tốt đẹp cơ.
Tôi tốt, thực sự tốt. Anh nói đủ thấp để anh không bị ngoài phòng nghe thấy.
Cô có muốn tôi cho cô xem tôi tốt như thế nào không?
Không.
Cô đứng thẳng dậy khỏi tường và anh đứng gần đến mức cô có thể nhìn thấy cả những vành đen trong bóng mắt anh.
Joe nâng tay lên và vuốt một bên tóc của cô ra sau tai. Ngón tay cái của anh mơn man má cô.
Đến lượt cô.
Cô lắc đầu, sợ rằng nếu anh quyết định cho cô xem anh tốt như thế nào, cô sẽ không thèm cố gắng ngăn anh lại nữa.
Không, thực đấy, tôi tin lời anh về chuyện đó mà.
Tràng cười khục khặc của anh tràn ngập căn phòng. Ý tôi là đến lượt cô trả lời một câu hỏi.
À, cô nói và không biết vì sao mình lại cảm thấy thất vọng đến thế.
Sao một cô gái như cô lại vẫn còn độc thân? Cô tự hỏi ý anh là gì và cố gợi lên một ít căm phẫn, nhưng lời đáp của cô thốt ra hổn hển hơn là khó chịu. Như tôi thế nào? Anh trượt ngón tay cái ngang quai hàm tới cằm cô, rồi vuốt ve môi dưới của cô. Với mái tóc hoang dại như vừa mới làm tình xong của cô, và đôi mắt màu xanh lục to tròn này, cô có thể khiến cho một thằng đàn ông quên đi hết thảy đấy. Hơi nóng trong lời nói của anh lắng xuống ở cuối dạ dày cô và làm đầu gối cô nhũn ra. Như là quên gì? Như là lý do tại sao không phải là một ý hay nếu tôi hôn cô. Anh nói và chậm rãi hạ miệng anh xuống với miệng cô, khắp mọi nơi. Tay anh âu yếm hôn cô và anh kéo cô lại gần. Mấy cái túi da ở dây thắt lưng đeo dụng cụ của anh ấn vào bụng cô. Như là tại sao tôi lại thực sự ở đây và tại sao chúng ta lại không thể dành cả ngày như kiểu chúng ta sẽ làm nếu cô thực sự là bạn gái của tôi. Môi anh mơn man môi cô và cô mở ra cho anh, không thể kháng cự lại thôi thúc khao khát đang cuộn tròn các ngón chân cô lại. Đầu lưỡi của anh chạm vào lưỡi cô, rồi anh kéo nó vào khuôn miệng ấm áp của anh. Anh từ tốn hôn cô, gợi lên khoái lạc với những âu yếm chậm rãi, nấn ná của môi và lưỡi. Thậm chí khi anh đẩy cô áp vào tường, lồng các ngón tay của họ vào và khóa chặt tay cô cạnh đầu cô, đôi môi ẩm ướt của cô vẫn níu chặt lấy môi anh và lưỡi anh vẫn dịu dàng luồn vào trong rồi rút lui. Trêu chọc thậm chí cả khi anh dỗ dành cô bằng miệng của anh, vị trí tựa vào tường của cô gẫn lưng cô lên và đâm ngực cô vào lồng ngực cứng cáp của anh. Đầu ngực cô bắt đầu siết chặt và khi anh đào sâu nụ hôn, Gabriel trở nên ướt át hết bên trong. Dòng chất lỏng nóng hổi đong thấp trong bụng cô và kéo ra một tiếng rên rỉ từ sâu trong lồng ngực cô. Cô nghe thấy nó nhưng hầu như không thể nhận thấy nó đang phát ra từ cô nữa. Rồi cô nghe thấy thứ gì đó như là Joe đang hắng giọng, nhưng đứng trong vòng ảnh hưởng quyến rũ của luồng khí đỏ sậm của anh. Cô tự hỏi làm sao mà anh có thể hắng giọng khi lưỡi anh đang ở trong miệng cô. Khi em đã xong với tay thợ sửa chữa của em, Gabby, anh cần em nhìn qua mấy cái hóa đơn cho hư hỏng trong việc vận chuyển đĩa sushi. Joe lùi ra và trông đờ đẫn như cảm giác của cô. Cô nhận ra rằng anh chẳng hề nói gì. Cô nhận ra rằng anh chẳng hề nói gì và cô quay đầu vừa kịp lúc để nhìn Kevin đi khỏi phòng sau tới mặt tiền của cửa hàng. Cái chuông báo hiệu khách hàng rung lên và nếu Kevin có chút nghi ngờ nào trong đầu về việc Joe thực sự là bạn trai của cô thì giờ sẽ không còn nữa. Joe bước lùi lại và cào tay qua hai bên tóc. Anh thở phù một cái và tay anh buông thõng xuống hai bên. Ánh mắt anh vẫn hơi thẫn thờ và hoang mang như thể anh vừa bị một thế lực vô hình nào đó đánh vào đầu. Có khi cô không nên mặc những thứ như thế để làm việc. Với dục vọng vẫn cuồn cuộn trong huyết quản, Gabriel loạng choạng trên gót chân và liếc một ánh mắt bối rối xuống váy cô. Chân váy chạm tới hai bắp chân cô và phần chân lùng thùng để lộ rất ít. Cái này ư, có gì sai với nó nào? Anh chuyển trọng lượng sang một chân và khoanh tay ngang ngực. Nó quá gợi cảm. Cảm giác sửng sốt giữ cô im lặng một lúc, nhưng khi cô nhìn vào mắt anh và nhận ra rằng anh nghiêm túc, cô phá ra cười, cô không thể dừng lại được. Có gì vui đến thế vậy? Không một trí tưởng tượng phong phú nào có thể cho rằng cái váy này gợi cảm hết. Anh lắc đầu, có thể chính là do cái áo lót ren đen mà cô đang mặc. Nếu anh không nhìn xuống váy của tôi, anh sẽ không biết về áo lót của tôi. Và nếu cô không trưng ra cho tôi sẽ không nhìn. Trưng ra cho anh á. Cảm giác giận dữ hóa lạnh bất kỳ khao khát nào còn nấn ná lại và cô không còn nghĩ có gì đó thú vị về tình huống này nữa. Anh đang nói rằng cảnh cái áo lót đen của tôi khiến anh mất kiểm soát sao? Thường thì không. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Có gì trong cái thứ mà cô đút lúc nãy vậy? dầu cam và hoa hồng.
Không còn gì nữa à?
Không, sao chứ?
Bất kỳ thứ gì thay đổi suy nghĩ trong tất cả những cái bình nhỏ kỳ quặc cô mang theo bên mình không? Thần chú, bùa mê hay gì đó? Anh nghĩ rằng anh đã hôn tôi bởi vì một loại bùa dầu nào đó sao?
Hợp lý đấy chứ.
Còn hơn cả lố bịch, cô dườn ra trước và chọc ngón trỏ của cô vào lồng ngực anh. Anh có phải đã bị rơi đập đầu khi còn bé không? Cô lại chĩa vào anh. Đó là vấn đề của anh phải không? Anh thả tay ra và túm lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay nóng hổi của anh. Tôi cứ nghĩ cô là một người yêu hòa bình đấy.
Đúng thế, nhưng anh vừa đẩy tôi đi quá.
Gabriel dừng lại và lắng nghe những giọng nói đang vang lên từ mặt tiền. Họ di chuyển về hướng phòng sau và cô không cần nhìn họ cũng biết ai vừa đi vào cửa hàng.
Gabi ở đằng sau này với bạn trai của cô ấy, Kevin nói.
Bạn trai sao? Gabriel đã không nhắc đến một cậu bạn trai nào khác khi bác nói chuyện với con bé tối hôm qua đấy.
Gabriel giật tay ra khỏi nắm tay Joe, lùi lại một bước và nhanh chóng nghiên cứu anh từ đầu tới chân.
Anh đứng trước mặt cô, trông y xì những gì mẹ cô đã miêu tả, cứng đầu, quả quyết và gợi cảm. Cái quần jean và thắt lưng đeo dụng cụ như một biển báo sáng trưng.
Nhanh lên, cô thì thầm, đưa tôi cái thắt lưng đeo dụng cụ kia đi.
Gì cơ?
Cứ làm đi.
Không có cái thắt lưng, có lẽ mẹ cô sẽ không nhầm Joe với người đàn ông trong viễn cảnh của bà nữa.
Mau lên.
Tay anh hạ xuống trước cái quần jean và anh cởi khóa thắt lưng ra to bản. Từ từ, anh đưa nó qua và hỏi.
Còn gì nữa không?
Gabriel chộp lấy nó từ anh và ném nó ra sau một cái hộp ở trong góc. Nó đập mạnh vào tường và cô quay lại đúng lúc để nhìn thấy mẹ cô Yolanda và Kevin đi vào phòng sau. Cô bước ra khỏi kho hàng và đính một nụ cười lên mặt.
Chào mẹ,
cô nói như thể chẳng có gì khác thường hết. Như thể cô không phải vừa hôn hít với một người tình u tối đam mê vậy.
Joe quan sát đôi vai thẳng đơ của Gabriel khi cô ra khỏi căn phòng nhỏ. Anh nhanh chóng quay lưng vào cửa và mất đi một lúc để chỉnh đốn lại bản thân.
Anh không quan tâm cô đã nói gì. Phải có một tình dược làm thay đổi tâm trí nào đó trong cái thứ mà cô lúc nào cũng đốt lên ấy. Đó là lời giải thích duy nhất cho câu hỏi tại sao anh đã hoàn toàn lạc mất tâm trí của mình.
Khi anh ra khỏi nhà kho, anh không nhận ra hai người phụ nữ ở cùng Kevin, nhưng người cao hơn mang một vẻ tương đồng đáng kể với Gabriel.
Bà chia mái tóc màu nâu đỏ dài ra làm đôi ở giữa và buộc lại ở hai bên, giữ cố định với cái dây da đính hạt.
Joe, Gabriel nói, nhìn anh qua vai.
Đây là mẹ tôi, Claire, và cô tôi, Yolanda.
Joe trao tay anh cho mẹ của Gabriel và thấy nó bị nắm chặt trong một gọng kìm.
Rất vui được gặp bác, anh nói khi nhìn vào đôi mắt màu xanh biển đang xoáy sâu vào anh, như là bà có thể nhìn xuyên qua trán anh vậy.
Bác đã từng gặp cháu trước đây, bà thông báo cho anh.
Không thể nào, Joe hẳn phải nhớ đã từng gặp người phụ nữ này. Có một sức mạnh kỳ lạ ở bà mà anh hẳn sẽ không quên.
Cháu nghĩ bác có thể nhầm cháu với ai đó khác rồi. Cháu không tin là chúng ta đã từng gặp nhau.
À, cháu thì chưa gặp bác. Bà thêm vào như thể điều đó làm sáng tỏ điều bí ẩn.
Mẹ ơi, làm ơn.
Claire lật bàn tay anh lại và nhìn vào lòng bàn tay anh.
Đúng y như bác đã nghi ngờ. Nhìn vào cái đường này, Yolanda.
Cô của Gabriel bước lại gần và cúi mái đầu vàng xuống lòng bàn tay Joe.
Rất cứng đầu.
Bà cô nâng đôi mắt màu nâu mềm mại lên nhìn anh, rồi nhìn Gabriel và lắc đầu.
Cháu có chắc về người đàn ông này không, cháu yêu?
Gabriel rên lên và Joe cố rút tay anh ra khỏi kìm kẹp của Claire. Anh phải giật ra thì bà mới thả anh ra.
Cháu được sinh ra lúc nào, Joe? Claire hỏi.
Anh không muốn trả lời. Anh không tin vào tất cả cái trò hoàng đạo vớ vẩn.
nhưng khi bà nhìn thẳng vào anh với đôi mắt ma quỷ đó, tóc sau gáy anh dựng đứng cả lên, rồi anh mở miệng ra và thú nhận. Đầu tháng 5 ạ. Giờ thì Claire nhìn đến lượt con gái bà và lắc đầu. Là một cơm ngưu tới tận rễ. Rồi bà hướng sự chú ý tới Yolanda. Rất phàm tục, yêu thức ăn ngon và tình yêu đẹp. Những người kim ngưu là theo chủ nghĩa nhục dục của cung hoàng đạo. Người theo chủ nghĩa khoái lạc thực sự, chịu đựng tuyệt vời và không ngừng nghỉ khi đã tập trung một mục tiêu hoặc nhiệm vụ nào đó. Yolanda thêm vào danh sách. Cậu ta có tính sở hữu cao với bạn đời của mình và rất bao bọc con cái. Kevin bật cười và môi Gabriel chề ra. Nếu hai người phụ nữ này không thảo luận về anh như thế, anh là dịch vụ ngựa giống tiềm năng, Joe hẳn cũng sẽ cười. Gabriel rõ ràng là không thấy tí hài hước nào trong tình huống này, nhưng cô cũng không thể thông báo chính xác cho mẹ và cô rằng anh không phải là bạn trai của cô được. Không, khi mà Kevin đứng gần đến thế, Joe không thể làm gì nhiều để giúp cô thoát ra, nhưng anh hẳn đã có thể cố thay đổi chủ đề nếu cô không mở miệng ra và sỉ nhục anh. Joe không phải là cái người tình u tối, đam mê mà hai người nghĩ đâu nhé. Cô nói, cứ tin lời con về chuyện này. Joe khá chắc chắn rằng anh là một người đàn ông đam mê. Anh cũng khá chắc chắn rằng mình là một người tình tốt. Anh chưa bao giờ bị phàn nàn tí nào. Cô cũng có thể nói trắng ra và buộc tội anh là một con cá chết. Anh vòng tay quanh eo cô và hôn thái dương cô. Cẩn thận, hoặc là em sẽ làm anh lo lắng về màn biểu diễn của anh đấy. Anh nói rồi cười khục khặc như thể ý nghĩ biểu diễn một cách tệ hại thật lố bịch vậy. Gabriel hơi giận cháu vì ám chỉ quét dọn nhà cửa và nấu ăn là công việc của phụ nữ đấy mà. Và anh vẫn còn đang thở đấy sao? Kevin hỏi. Tôi đã từng gợi ý cô ấy đảm nhận nhiệm vụ quét dọn phòng vệ sinh ở chỗ làm này vì cô ấy là con gái và tôi đã nghĩ cô ấy sẽ đánh tôi no đòn cơ đấy. Không đâu, cô ấy là người yêu hòa bình mà. Joe trấn an Kevin. Phải không, em yêu? Vẻ mặt cô quay sang anh là bất kỳ thứ gì trừ phi bạo lực. Em luôn sẵn sàng cho anh là ngoại lệ. Anh siết chặt cô vào anh và nói, đó là những gì một người đàn ông thích nghe từ người phụ nữ của anh ta. Rồi trước khi cô có thể thốt ra một từ nào nữa và buộc tội anh là ác quỷ đến từ địa ngục, anh ấn môi anh vào môi cô, chặn cơn giận dữ của cô bằng nụ hôn của anh. Mắt cô mở to rồi nheo lại và cô nâng tay lên vai anh. Trước khi cô có thể đẩy anh ra, anh thả cô, và nỗ lực đẩy anh ra của cô lại giống như một vòng ôm để giữ anh lại gần hơn. Anh mỉm cười và trong vài giây ngắn ngủi, anh nghĩ cơn oán giận của cô có thể vượt qua niềm tin vào phi bạo lực của cô. Nhưng là người yêu hòa bình thực sự mà cô đã tự xưng, cô hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra. Rồi cô chuyển sự chú ý sang mẹ lẫn cô và lờ thịt anh đi. Hai người đến để đưa con đi ăn trưa à? Cô hỏi. Mới có 10 giờ 30. Vậy thì bữa lửng vậy, cô sửa đi. Con muốn nghe tất cả về kỳ nghỉ của hai người. Bọn mẹ cần đón visa, Claire nói rồi nhìn Joe. Tất nhiên là cháu được mời. Yolanda và bác cần kiểm tra năng lượng sinh mệnh của cháu. Chúng ta nên kiểm tra cậu ấy bằng thước đo luồng khí mới, Yolanda thêm vào. Em nghĩ nó chính xác hơn. Con chắc chắn rằng Joe thích ở lại đây và làm việc hơn, Gabriel cắt ngang. Anh ấy yêu công việc của mình, phải không nào? Thước đo luồng khí ư, Chúa nhân từ. Tính điên rồ không rơi xa khỏi cây gia phả cho lắm. Đúng vậy ạ, nhưng cảm ơn bác Claire, có lẽ để lần khác. Hy vọng ở điều đó, số mệnh đã trao cho cháu một người rất đặc biệt và bác ở đây để đảm bảo rằng cháu sẽ chăm lo đến tinh thần yếu đuối của con bé. Bà nói, ánh mắt bà nhọn hoắt đến mức tóc gáy anh lại dựng đứng. Bà mở miệng để nói thêm, nhưng Gabriel nắm lấy cánh tay bà và đi với bà về phía mặt tiền cửa hàng. Mẹ biết con không tin vào định mệnh,
Joe nghe thấy Gabriel nói, Joe không phải định mệnh của con. Kevin lắc đầu và thốt ra một tiếng huýt sáo nho nhỏ khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng ba người phụ nữ. Cậu gần như không tránh được viên đạn đó, bạn của tôi, mẹ và cô của Gabi là quý bà thực sự tử tế, nhưng thi thoảng khi họ muốn nói chuyện, tôi mong được nhìn thấy đầu họ quay cuồng như Linda Blair trong phim Quỷ Ám.
Tệ đến thế hả?
Ừ, tôi nghĩ họ cũng bắt sóng được với Elvis nữa. Khuếch đại Gabriel một khoảng nghìn lần và anh có họ hàng với cô ấy. Lần duy nhất anh không nghĩ Kevin nói dối, anh quay sang tay buôn lậu và đập vào lưng anh ta như thể họ là bạn thân. Cô ấy có thể có những họ hàng gàn dở, nhưng cô ấy có cặp chân tuyệt vời, anh nói. Đến lúc làm việc rồi, đến lúc để nhớ lại rằng anh không ở đây để ghim người cung cấp thông tin bí mật của anh vào tường và cảm nhận cơ thể mềm mại của cô ép vào anh, khiến anh cứng đến nỗi anh quên mất tất cả mọi thứ, trừ bộ ngực cô chọc vào ngực anh và hương vị tuyệt vời của miệng cô. Đến lúc kết thân với Kevin rồi tóm cổ anh ta vì tội trộm bức Monet của ông Hinland rồi. Sáng hôm sau, thám tử Joe Shanahan đi vào tòa án quận 4, giơ cánh tay phải lên và thề sẽ nói sự thực trong vụ tố tụng Ron và Don Kaufusi. Mấy thằng nhãi nhà Kaufusi là những kẻ xui xẻo đang phải đối mặt với một quãng thời gian trong tù nếu bị buộc tội trong một loạt vụ ăn trộm ở các khu dân cư. Vụ án này là một trong những nhiệm vụ đầu tiên được chỉ định cho Joe không lâu sau khi anh bị điều chuyển tới phòng trộm cắp tài sản. Anh lấy ghế ngồi trong khu nhân chứng và bình tĩnh vuốt thẳng cà vạt. Anh trả lời các câu hỏi từ công tố viên và luật sư biện hộ của lũ nhãi con kia. Và nếu Joe không có sẵn định kiến với mấy tên luật sư biện hộ, anh hẳn đã thực lòng cảm thấy thương tiếc cho tên luật sư nhận vụ này. Đây là một cú ghi điểm không thể chối cãi. Được cho ngồi sau bàn biện hộ, lũ nhóc nhà Kaufusi trông giống những tay sumo. Nhưng từ kinh nghiệm trong quá khứ, Joe biết rằng hai anh em này có thần kinh thép và trung thành như chú chó Âu Yeller. Chúng đã thực hiện một chuỗi hoạt động thực sự gan dạ trong vài tháng trời trước khi bị bắt khi đang chuồn ra khỏi một ngôi nhà ở đại lộ Harrison. Mỗi tuần, mấy tên này sẽ đỗ một chiếc xe chuyên chở hiệu U-Haul kế bên cửa sau của ngôi nhà nào đó mà chúng đã nhắm đến. Chúng sẽ bốc vác những thứ có giá trị như tiền quý, bộ sưu tập tem và đồ cổ lên xe tải. Trong một trường hợp, các hàng xóm bên kia đường đã nhìn thấy, tin ngay rằng hai anh em này là những người vận chuyển chuyên nghiệp. Khi Don bị khám xét, nhân viên cảnh sát tống giam đã tìm thấy một thanh đa năng trong túi quần lao động bằng vải gai của anh. Những dấu hiệu đặc trưng của dụng cụ này phù hợp với một tá dấu hiệu khác sót lại trên các khung cánh cửa sổ và cửa ra vào khắp thành phố. Văn phòng công tố đã thu thập đủ bằng chứng trực tiếp và gián tiếp để tống giam hai anh em này một khoảng thời gian dài. Thế mà chúng vẫn từ chối nêu tên kẻ buôn lậu của chúng để đổi lấy ân xá. Vài người có thể tin rằng chúng thiếu thiện ý hợp tác có liên quan tới danh dự giữa những bè đảng trộm cắp, nhưng Joe thì không nghĩ thế. Anh cho nó hẳn là liên quan nhiều tới công việc kinh doanh béo bở hơn. Mối quan hệ giữa bọn trộm và bọn buôn lậu là mối quan hệ cộng sinh. Tên ký sinh trùng này cho tên ký sinh trùng kia ăn để tồn tại. Hai anh em này đang đặt cược vào một khoảng thời gian ở tù ngắn ngủi và đã lên sẵn kế hoạch cho chúng quay lại làm ăn. Không mang lại lợi lộc gì khi gây thù địch với một tay buôn lậu giỏi giang. Joe làm chứng trong 2 tiếng đồng hồ và khi đã xong, anh cảm thấy muốn giơ cao hai nắm đấm qua đầu như một tay thợ săn tiền thưởng. Lợi thế đang nghiêng về phía anh và người tốt sẽ chiến thắng vòng này. Trong một thế giới mà kẻ xấu chiến thắng ngày càng nhiều hơn, thật tốt khi loại bớt một số tên trong bọn chúng ra khỏi đường phố một khoảng thời gian. Hai tên đã hạ gục và còn thêm 2.000 tên nữa để tiếp tục. Anh đi khỏi phòng xử án với một nụ cười khinh khỉnh trên mặt và đẩy kính râm lên sống mũi. Anh rời khỏi bầu không khí ngột ngạt của phòng xử án và tắm trong ánh nắng mặt trời. Một bầu trời xanh mênh mông và những đám mây bóng xốp lơ lửng trên đầu anh khi anh lái xe rời khỏi đường Hin về nhà. Căn nhà kiểu nông trại này đã được xây dựng vào thập niên 50 và trong 5 năm anh đã sống ở đó. Anh đã thay thế thảm trải và đồ nhựa từ trong ra ngoài.
Giờ tất cả những gì anh phải làm là tống khứ cái bồn tắm màu xanh ô liu ở một phòng tắm đi, và anh cho tạm thời thế là được. Anh thích tiếng cọt kẹt của cái sàn và những viên gạch bạc màu trên cái lò sưởi đắp nổi. Chủ yếu, anh thích tính chất đầm ấm ở ngôi nhà của anh. Ngay phút Joe bước vào cửa trước, Sam đập cánh và huýt sáo như một tay công nhân xây dựng nhặng xị. Mày cần một cô bạn gái, anh nói với chú chim khi thả nó ra khỏi lồng. Anh đi vào phòng ngủ để thay quần áo và Sam theo sau. Tên kia, hãy coi chừng đấy, con chim rít lên từ chỗ đậu trên tay nắm tủ kéo của Joe. Joe thoát khỏi bộ vest và đầu óc anh xoay sang chuỗi những câu hỏi: ai, cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao của vụ án Hinland. Anh không đến gần được phần tống gia một tí nào hết, nhưng ngày hôm qua không hoàn toàn đáng chán. Anh đã biết được tại sao, anh đã biết được những gì thúc đẩy Kevin Carter. Anh đã biết được rằng Kevin đã phẫn uất đến thế nào khi đến từ một gia đình đông đúc. Và hơn nữa, anh ta ghét đến phát điên khi lớn lên nghèo đói. Tên kia, hãy coi chừng đấy. Mày cần tự lĩnh hội lời khuyên của chính mày đấy, anh bạn ạ. Joe dắt một cái áo phông màu xanh biển vào cạp chiếc quần Levi's của anh và ngước lên nhìn Sam. Tao không phải cái đứa cắn đồ gỗ hoặc tự giật lông mình khi tao phát rồ, anh nói rồi rút ra một cái mũ bóng chày của đội New York Rangers để che tóc. Anh không bao giờ thì biết được khi nào thì va phải một ai đó anh từng tống giam trong quá khứ, đặc biệt là ở một nơi kỳ cục như lễ hội Coel. Khi anh rời khỏi nhà và gần một giờ, anh ghé nhanh qua một chỗ trên đường tới công viên. Anh dừng lại ở cửa hàng thức ăn trên đường S của An. An đứng sau quầy hàng, một nụ cười ấm áp rọi sáng khuôn mặt cô khi cô ngước lên và nhìn anh. Xin chào, Joe, em vẫn hy vọng anh sẽ đến. Cái cách cô nhìn anh không làm gì ngoài đáp lại nụ cười của cô. Anh đã bảo em là anh sẽ đến mà. Anh thích tia sáng thích thú lấp lánh trong đôi mắt cô, một tia sáng xinh xắn bình thường, kiểu tia sáng mà một phụ nữ sẽ cho người đàn ông thấy cô ta muốn tiến xa hơn. Anh gọi một bánh mì trắng kẹp giam bông và xúc xích. Và vì anh không biết một người ăn cay sa ngã sẽ ăn gì, anh gọi một bánh mì kẹp thịt gà cho Gabriel, rất nhiều mầm cây đấy. Khi em gọi chị em, Sherry, tối hôm qua và bảo chị ấy rằng em đã chạm mặt anh, chị ấy nói chị ấy nghĩ anh là một cảnh sát, có đúng không? Cô hỏi khi cô cắt lát bánh mì và đặt một đống thịt vào mỗi lát. Anh là một thám tử phòng trộm cắp tài sản. Em không ngạc nhiên đâu, Sherry nói anh thường lục soát chị ấy vào năm lớp 9. Anh tưởng đó là lớp 10 chứ? Không phải đâu. Cô bọc mấy miếng sandwich lại và đặt chúng vào một bao giấy. Anh có muốn thêm salad hoặc khoai tây chiên không? Joe bước lùi lại và nhìn vào cái hộp mẫu được đặt đầy nhiều loại salad và tráng miệng khác nhau. Cái gì thì ngon? Tất cả đều ngon hết, em chỉ vừa làm chúng sáng nay thôi. Ít bánh kem thì sao? Anh không biết nữa. Anh rút một tờ 20 đô ra khỏi ví và đưa nó cho cô. Anh cực kỳ khó tính về bánh kem của anh. Em sẽ nói với anh điều này, cô nói và mở máy tính tiền ra. Em sẽ đưa anh vài miếng, và nếu anh thích nó, anh sẽ quay lại vào ngày mai và mua cho em một cốc cà phê vào giờ nghỉ của em nhé. Giờ nghỉ của em là khi nào? Nụ cười của cô lại một lần nữa thắp sáng đôi mắt cô và hai má lúm đồng tiền lún hai má cô xuống. 10 giờ 30, cô trả lời và đưa anh tiền thối lại. Anh phải làm việc lúc 10 giờ. Chuyển thành 9 đi. Đồng ý, cô mở hộp kính ra và cắt hai lát bánh kem và bọc chúng lại trong giấy xác. Đấy là một cuộc hẹn. Anh sẽ không đi xa đến thế, nhưng cô rất tử tế và rõ ràng là có thể nấu ăn. Cô chắc chắn không nhìn anh như thể thứ duy nhất cứu anh không bị thụt mạnh vào bụng là lòng tin vào phi bạo lực của cô. Anh nhìn cô đặt hai cái bánh và hai cái đĩa nhựa lên đỉnh chồng sandwich, rồi cô đưa anh cái túi. Gặp anh vào buổi sáng nhé, Joe. Có lẽ An chính là những gì anh cần. Chương 9. 30 cái máy che vải sọc quay riêng một khu của công viên Julia David gần dàn nhạc. Một tốp ca nghệ sĩ ngẫu hứng ngồi vắt chéo chân dưới một tán cây sồi hùng vĩ, đập những ngón tay vững vàng vào bề mặt cả những chiếc trống bongo. Vài người thổi sáo quạt và một nhóm dân du mục chuyên sống trên xe buýt dỗ dành những giai điệu da diết từ những dụng cụ thủ công cũng tham gia cùng. Những vũ công chân trần xoay mình, chân váy bằng sa mỏng và những bím tóc dài xoay tít theo nhịp điệu lôi cuốn, trong khi những người Mỹ da trắng nhìn từ ngoài rìa trông hơi bối rối. Ở lễ hội Cohel, bạn có thể mua các viên pha lê chữa bệnh và sách về nghệ thuật xem bói, đọc lòng bàn tay, tiên đoán số mệnh và giải thích quá khứ. Các lều đồ ăn bày mọc những món ăn hữu cơ ngon lành như bánh thịt chay, rau xào, rau trộn ớt và bánh mì đậu với nước dưới đậu phụng. Lều của Gabriel nằm giữa tâm hồn mẹ, người xoa dịu tinh thần, và ngài hữu cơ, nhà dược thảo ưu tú. Lễ hội này là một tổ hợp cả tinh thần lẫn thương mại của kỷ nguyên mới, và nhân dịp này, Gabriel đã mặc một cái áo vải mỏng không tay, theo hình mặt trời vàng và kỳ lân, buộc lại dưới ngực. Chiếc váy đồng bộ trễ thấp trên hông cô và cái khuy đằng trước, cô mở nút váy từ đầu gối tới mắt cá chân, và cô đã cho chân vào một đôi xăng đan bằng da thủ công. Cô đã thả tóc xuống và đôi vòng tay vàng mỏng trên tay cô hợp tông với chiếc nhẫn ở rốn. Bộ này gợi cho cô nhớ tới một ít quãng thời gian ngắn ngủi cô đam mê múa bụng. Tinh dầu và nến thơm của cô đang bán còn tốt hơn cả những gì cô đang hy vọng. Cho đến giờ, món hàng bán chạy nhất của cô là tinh dầu có tác dụng chữa bệnh, với dầu massage về sát nút ở vị trí thứ hai. Đối diện thẳng lều hàng của Gabriel là một phụ nữ vẽ hình trang trí lên mu bàn tay. Và kế bên cô ấy, Doc Thano, nhà chữa bệnh ruột kết bằng nước. Không may cho Gabriel, Doc không ở trong lều của anh ta. Anh ta đang ở trong lều của cô, nhồi nhét cho cô những lợi ích của phương pháp chữa bệnh ruột kết bằng nước. Gabriel vốn tự hào về đầu óc cởi mở của bản thân. Cô thấu hiểu. Cô hiểu và chấp nhận niềm tin của mọi người về những vùng đất siêu hình khác. Cô ủng hộ những nghệ thuật và liệu pháp chữa bệnh không chính thống. Nhưng thảo luận về chất thải vượt qua mức sức chịu đựng của cô và gần như đã tiếp giáp đến địa hạt tục tĩu. Cô nên đến và làm sạch đi, anh ta bảo cô khi cô dựng lại mấy cái chai tinh dầu làm đẹp và dầu tắm nhỏ nhắn. Tôi chỉ không thấy là mình có thời gian. Và cô cũng sẽ không bao giờ thấy mình dành ra thời gian. Về mặt nghề nghiệp, cô xếp hạng công việc rửa sạch ruột kết cùng một vùng với tổ chức tang lễ. Một trong hai việc ấy, cô cho là ai cũng phải có ai đó làm thôi. Nhưng cảm tạ nhân quả may mắn của cô, khi đó không phải là cô. Cô không thể trì hoãn một công việc quan trọng đến thế, anh ta nói. Cũng kiểu gợi cô nhớ đến một tay làm dịch vụ tang lễ. Giọng anh ta hơi quá đều đều, móng tay anh ta hơi quá chảy chuốt và da hơi quá nhợt nhạt. Tôi nói với cô đấy, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi tất cả những thứ độc hại đó đã được tống khứ. Cô sẽ tin lời anh ta về chuyện đó. Ồ, thật sao? Là tất cả những gì cô dặn ra được. Rồi giả vờ vô cùng thích thú với những cây nến thơm của cô. Tôi nghĩ có ai đó đang ở lều của anh kìa, cô nói, tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi anh ta đến mức cô cố tình nói dối. Không, họ chỉ đi ngang qua thôi. Qua khóe mắt cô, một túi giấy màu nâu rơi bịch xuống cạnh mấy bình xịt thủy tinh của cô. Tôi đã làm bữa trưa đây, vang lên từ một giọng nói trầm ấm mà cô không bao giờ lại nghĩ rằng cô sẽ thực sự vui mừng khi được nghe thấy. Cô có đói không? Cô để ánh mắt mình nhẩn nha lên chiếc áo phông trắng trơn của Joe, qua hõm cổ rám nắng của anh, lên tới chỗ lõm sâu ở môi trên của anh. Bóng của một cái mũ bóng chày màu xanh pha đỏ che mất nửa mặt, tô đậm những đường nét nhục dục của miệng anh. Sau cuộc trò chuyện với Doc, cô ngạc nhiên là mình rất đói.
Đói ngấu, cô trả lời và quay sang người đàn ông đang đứng cạnh cô. Joe, đây là Doc Thano. Doc có lều hàng ở đằng kia.
Cô chỉ ngang qua đường và không thể dừng chú ý đến sự khác biệt lồ lộ giữa hai người đàn ông.
Doc là một linh hồn hiền hòa, tương tác với một bản chất nội tâm của anh ta. Joe thì lại phóng ra nguồn năng lượng nguyên thủy, nam tính và cũng hiền hòa như một vụ nổ hạt nhân. Joe liếc qua vai rồi chuyển sự chú ý của anh sang Doc.
Trị liệu ruột kết bằng nước à, là anh phải không?
Đúng vậy, thời gian làm việc của tôi là trừ thứ sáu. Tôi trợ giúp giảm cân, khử độc cho cơ thể, tăng khả năng tiêu hóa và nâng cao các bậc năng lượng. Trị liệu bằng nước có tác dụng rất êm dịu với cơ thể.
Ờ đấy, các anh không phải tọng một cái vòi vào mông à?
Chà, à, Doc lắp bắp. Tọng là một từ mạnh ghê tởm. Chúng tôi có đặt một cái ống rất mềm dẻo.
Tôi sẽ phải ngăn anh lại ở đó thôi, anh bạn ạ.
Joe ngắt ngang và giơ một tay lên. Tôi sắp sửa ăn trưa và tôi thực sự muốn tận hưởng món xúc xích và giam bông của mình.
Vẻ chê bai làm các đường nét của Doc rúng gió lại. Anh đã từng thấy thịt được tiêu hóa làm gì với ruột kết của anh chưa?
Chưa, Joe trả lời khi anh ngó nghiêng trong lều. Tôi đoán là cách duy nhất để tôi có thể thấy được những gì bên trong ruột kết của tôi là thọc đầu tôi vào mông. Và anh biết gì không, Doc? Điều đó đơn giản là sẽ không bao giờ xảy ra.
Gabriel cảm thấy cằm cô rơi xuống một tí. Anh thật thô lỗ và thậm chí là Joe, nhưng cũng rất hiệu quả.
Doc quay người và chạy thẳng ra khỏi lều của cô để tránh xa khỏi anh. Mặc dù cô ghét phải thú nhận điều này, nhưng cô rất biết ơn và còn hơi chút ghen tị nữa.
Chúa ơi, tôi đã không nghĩ là hắn ta có định rời đi đâu đấy.
Tôi đoán là phải cảm ơn anh, cô lẩm bẩm. Anh ta không hề ngừng nói về ruột kết của tôi và tôi đã không thể thoát khỏi anh ta.
Đó là vì hắn ta muốn nhìn cái mông trần của cô.
Joe túm lấy tay cô và đập một cái sandwich gói trong giấy sáp vào lòng bàn tay cô. Không thể nói là tôi có gì trách móc hắn.
Anh băng qua cô đi về phía sau lều và ngồi vào một trong hai cái ghế xếp mà cô mang đi từ nhà. Cô không chắc lắm, nhưng cô nghĩ anh vừa cho cô một lời khen.
Hôm nay Mara có tới giúp cô không? Anh hỏi.
Một tí nữa thôi, cô bé sẽ tới đây.
Gabriel nhìn vào cái bánh sandwich trong tay cô.
Thịt gà kẹp lúa mì.
Cô ngồi xuống cái ghế cạnh anh và liếc xung quanh.
Tôi đoán là anh không biết.
Cô nói chỉ hơn một lời thì thào. Nhưng lễ hội Coel là hội chợ ăn chay.
Tôi tưởng cô đã sa ngã rồi.
Đúng vậy. Cô mở gói giấy sáp ra và nhìn vào một ụ thịt gà và mầm lúa được nhét giữa hai mẩu bánh mì mềm. Dạ dày cô sôi lên và miệng cô chảy nước. Và cô cảm thấy vừa có tội vừa nổi bật, như một người dị giáo trong một buổi lễ của đạo cơ đốc.
Joe khuỵu khuỵu tay anh vào cánh tay cô.
Ăn đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu.
Anh nói như thể là quỷ Satan mời mọc cô những tội lỗi bản năng.
Gabriel nhắm mắt lại và cắm phập răng vào miếng sandwich. Vì Joe đã tử tế một cách khác thường và mang bữa trưa cho cô, không ăn thì thật là bất lịch sự. Cô đã rời khỏi nhà sáng nay mà không ăn sáng và cô thực sự đang đói ngấu. Cho đến nay, cô đơn giản là không thể thôi thúc lòng thèm ăn món rau cải xào ớt. Cô thở dài và môi cô cong lên trong một nụ cười mãn nguyện.
Đói sao?
Cô mở mắt ra. Anh nhìn cô chằm chằm từ dưới vành mũ, quan sát cô khi cô từ tốn nhai.
Có một ít bánh ngọt nếu cô muốn đấy.
Anh mua bánh ngọt cho tôi à? Cô ngạc nhiên và không chỉ hơi cảm động bởi sự sâu sắc của anh.
Anh nhún vai.
Ừ, chắc rồi, sao lại không chứ?
Bởi vì tôi không nghĩ là anh lại thích tôi cơ đấy.
Ánh mắt anh hạ xuống miệng cô. Cô được mà. Anh cắn một miếng sandwich lớn rồi chuyển sự chú ý của anh sang công viên đông đúc.
Gabriel cầm hai chai nước từ một cái thùng ướp lạnh cạnh ghế của cô và đưa một chai cho Joe. Anh lấy nó từ tay cô và họ ăn trong sự im lặng thân thiện. Cô ngạc nhiên khi không cảm thấy nhu cầu cần lấp đầy sự im lặng bằng chuyện trò. Cô cảm thấy dễ chịu khi ngồi cạnh Joe, ăn thịt gà tây của cô, không nói chuyện, và ngạc nhiên rằng điều đó càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Cô đã văng đôi xăng đan của mình ra và vắt chéo chân, ngồi tựa ra sau nhìn đám đông đang trôi qua lều của cô. Đó thực sự là một hỗn hợp đa dạng thực sự, từ những người trẻ tuổi giàu có của Benetton cho tới lớp thanh niên thời đại mới ở Birkenstock, từ những người nghỉ hưu yêu vải bông cho tới những con người tham vọng sinh cùng năm với cơn sốt nhạc disco. Và lần đầu tiên kể từ khi Joe tấn công cô trong công viên không quá xa nơi họ đang ngồi, cô tự hỏi anh thấy gì khi nhìn cô. Vài người bán hàng khác trông đặc biệt kỳ dị, và cô tự hỏi anh có thấy cô như thế hay không. Giống như mẹ tâm hồn với mớ tóc lọn dài, khuyên mũi và cái áo choàng sáng màu đang ngồi thiền trên tấm thảm cầu nguyện. Và cô tự hỏi sao cô lại phải quan tâm đến những gì anh nghĩ cơ chứ. Gabriel đã no sau nửa cái bánh sandwich to đùng, nên cô gói nửa còn lại rồi đặt nó lên trên một khối đá trong thùng lạnh của cô. Tôi đã không nghĩ hôm nay tôi sẽ gặp anh đấy, cô nói, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở cửa hàng của tôi, dán mắt vào Kevin. Tôi sẽ đến đó một lúc. Anh ngốn nốt chỗ sandwich còn lại và xúc nó xuống với nửa chai nước của anh. Kevin sẽ không đi đâu đâu, nhưng thậm chí nếu có, thì tôi cũng sẽ biết về điều đó. Cảnh sát đang theo đuôi Kevin. Cô không nghĩ họ sẽ nói điều đó với cô, nhưng cô cho là mình cũng không quá ngạc nhiên. Cô bóc nhãn chai nước của cô đi và quan sát anh qua khóe mắt. Hôm nay anh định làm gì? Hoàn thành nốt bộ giá trong nhà kho à? Đến giờ đóng cửa ngày hôm trước, anh đã cắt bộ giá và đóng bộ giá đỡ vào tường. Tất cả những gì anh phải làm là đặt mấy cái giá vào đúng chỗ. Việc đó sẽ không mất lâu. Tôi sẽ sơn chúng trước, nhưng đến cuối ngày chắc tôi sẽ xong. Tôi cần việc gì đó để làm vào ngày mai. Thế còn cái mặt quầy ở phòng phía sau thì sao? Kevin đã nói là anh ấy không ngại thấy nó được thay đâu. Và một việc như vậy hẳn phải kéo dài qua thứ hai. Hy vọng là Kevin sẽ có động tĩnh trong tuần này và thứ hai tôi sẽ không ở đây nữa. Các ngón tay của Gabriel sững lại. Có lẽ chúng ta không nên nói về chuyện này. Anh vẫn nghĩ Kevin có tội, còn tôi thì không. Dẫu sao tôi cũng thà là không nói về Kevin lúc này. Anh nâng chai nước lên và rót một dòng nước vào miệng. Khi anh uống xong, anh mút một giọt nước từ môi dưới và nói: Tôi có vài câu hỏi quan trọng tôi muốn hỏi cô đây. Cô đáng lẽ phải nghi ngờ chuyện anh đối tốt với cô vì anh muốn gì đó chứ.
Gì?
Cô lấy cái bộ đồ Barbara Eden mơ về Jenny đó ở đâu ra thế? Cô liếc xuống cái áo cánh nhỏ xinh và phần bụng trần của mình. Đây là một trong những câu hỏi quan trọng của anh đấy à? Không, tôi chỉ tò mò thôi. Vì ánh mắt anh chiếu thẳng vào bụng cô không thể biết anh đang nghĩ gì. Anh không thích nó à? Tôi đâu có nói thế. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt cảnh sát của anh trống rỗng một cách cẩn trọng, và cô vẫn không thể biết anh nghĩ gì. Sau khi cô rời cửa hàng ngày hôm qua, anh tiếp tục, cô đã nói gì với mẹ và cô của cô về tôi? Tôi đã kể cho họ sự thật. Cô khoanh tay dưới ngực và nhìn anh biểu hiện thái độ không hài lòng theo cách thường lệ. Anh cau có với cô. Cô đã kể cho họ về việc tôi là một cảnh sát ngầm mà. Đúng thế, nhưng họ sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Cô trấn an anh, họ đã hứa rồi, và thêm vào đó, họ tin rằng số mệnh đưa chúng ta đến với nhau. Họ không làm loạn với số mệnh đâu. Cô đã cố bảo Claire rằng Joe không phải là người tình đồng cháy, u ám trong viễn cảnh tâm linh của bà, rằng anh ta thực sự chỉ là một tay thanh tra nóng tính mà thôi. Nhưng cô càng giải thích nhiều, thì mẹ cô càng trở nên tin rằng định mệnh thực sự đóng vai trò trong đời sống tình yêu của Gabriel. Sau cùng thì, Claire đã phân tích, bị bám đuôi, tấn công và ép đóng vai bạn gái cùng một sĩ quan cảnh sát ngầm đầy nam tính như Joe không phải chỉ là một sự kiện thường thấy, kể cả trong chuỗi những vụ trùng hợp ngẫu nhiên thường thức của vũ trụ. Anh còn muốn biết gì nữa không? Cô hỏi. Có đấy, sao cuối tuần trước cô lại biết tôi đang theo đuôi cô? Và đừng có cho tôi cái đống tạp nham như là cảm thấy tần sóng của tôi nhé. Tôi không cảm nhận được tần sóng. Thế nếu tôi nói rằng đó là luồng khí đen ngòm của anh thì sao? Cô hỏi, mặc dù nói thật là cô không hề chú ý đến khí của anh, mãi đến sau khi anh tống giam cô. Từ dưới vành mũ, mắt anh nheo lại, và Gabriel quyết định giải thoát cho anh. Dễ thôi, anh hút thuốc. Tôi không hề biết bất kỳ một người chạy bộ nào lại hút một điếu thuốc xinh xắn, có lợi cho sức khỏe trước khi bắt đầu chạy đâu. Mầm lúa mì, có. Một điếu thuốc Marlboro ư, không. Đáng chê trách. Lần đầu tiên tôi chú ý đến anh đang đứng dưới một tán cây, khói thuốc bao quanh đầu anh như một đám mây hình đấm vậy. Joe khoanh tay ngang ngực và miệng anh mím lại thành một đường thẳng dữ tợn. Giúp tôi một việc nhé, nếu có ai đó hỏi cô xem làm sao mà cô lại phát hiện ra người theo dõi mình, cứ dán chặt vào cái chuyện luồng khí đen ngòm ấy. Sao chứ? Anh không muốn những cảnh sát khác biết một điều thuốc đã thổi tung vào bọc của anh à? Không, nếu tôi có thể ngăn lại. Cô nghiêng đầu sang một bên và trao cho anh một nụ cười mà cô hy vọng sẽ khiến anh run rẩy. Đồng ý, tôi sẽ giúp anh thoát, nhưng anh nợ tôi. Cô muốn gì? Tôi chưa biết, tôi sẽ nghĩ về nó và báo lại cho anh. Những người cung cấp thông tin khác của tôi luôn biết họ muốn gì. Họ muốn gì? Thường là thứ gì đó bất hợp pháp. Ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô khi anh nói, như kiểu bắt tôi làm biên bản tiền án tiền sự của họ biến mất hay nhìn ra chỗ khác khi họ hút cần sa. Anh sẽ làm thật sao? Không, nhưng cô có thể hỏi. Điều đó sẽ cho tôi một cái cớ để lục soát cô. Giờ thì đến lượt anh cười, và anh cười thật. Môi anh cong lên lười biếng, khiến dạ dày cô nhộn nhạo. Anh hạ ánh mắt xuống miệng cô, rồi để nó trượt xuống ngay trên ngực áo cô. Có lẽ, thậm chí còn ép tôi phải lục soát thoát y. Hơi thở nghẹn lại trong phổi cô. Anh sẽ không làm thế đâu. Tất nhiên là tôi sẽ làm rồi. Ánh mắt anh tuột xuống hàng khuy của cô, lấn ná trên rốn cô, rồi hạ xuống cái váy và khe hở kéo dài lên tận đùi trái của cô. Tôi đã tuyên thệ danh dự, tôi đã thề có trách nhiệm bảo vệ, phục vụ và lục soát thoát y. Đó là công việc của tôi. Cơn nhộn nhạo trong dạ dày cô trở nên nóng bừng. Cô chưa bao giờ giỏi tán tỉnh, nhưng cô không thể không hỏi. Và anh làm việc đó có giỏi không? Rất giỏi. Nghe anh có vẻ khá tự tin đấy nhỉ? Cứ nói rằng tôi sẽ ở đó cho đến khi mọi việc được phụ trách. Cô có thể cảm thấy bản thân tan chảy, và điều đó chẳng liên quan gì đến nhiệt độ ngoài căn lều hết. Mọi việc nào cơ? Anh cúi người về phía cô và nói bằng giọng trầm ấm chảy tràn khắp da cô, và nâng nhiệt độ của cô thêm vài độ nữa. Bất kỳ việc gì, thổi ngược tóc em ra sau, cưng ạ. Cô đứng dậy thật nhanh và vuốt mềm những nếp nhăn trên váy. Tôi phải... Cô chỉ về mặt lều, lúng túng. Cơ thể cô đang tranh đấu với đầu óc và tinh thần. Khao khát thể chất đang chiến đấu để chế ngự mọi lý lẽ. Thật hỗn loạn. Tôi chỉ... Cô đi tới bàn để dầu massage và dựng thẳng gọn gàng một hàng lọ nhỏ màu xanh. Cô không muốn sự hỗn loạn. Một cảm xúc điều khiển những cảm xúc khác là không tốt. Không, rất xấu, cực kỳ xấu. Cô không muốn cảm thấy da cô dâm gian, dạ dày cô nhộn nhạo và hơi thở cô nghẹn lại. Không phải bây giờ, không phải giữa công viên, không phải với anh. Vài cô gái đại học đến chỗ cái bàn và hỏi Gabriel về dầu của cô. Cô trả lời, giải thích và cố giả vờ
như cô không nhận thấy sự hiện diện của Joe một cách mạnh mẽ y như thể anh đang chạm vào cô. Cô bán hai chai dầu hoa lài và cảm thấy, chứ không phải nhìn thấy, anh đi đến đứng đằng sau cô. Cô có muốn tôi để lại bánh ngọt của cô không? Cô lắc đầu. Tôi sẽ đặt nó vào tủ lạnh ở cửa hàng của cô nhé. Cô nghĩ sau đó anh sẽ rời đi, nhưng không. Thay vào đó, anh vòng tay quanh eo cô tới khoảng bụng trần của cô và kéo lưng cô áp vào lồng ngực anh. Gabriel đóng băng. Anh vùi mặt vào tóc cô và nói bên tai cô. Nhìn thấy cái tên mặc áo ba lỗ đỏ và quần đùi màu xanh lá cây đó không? Cô liếc qua con đường đi bộ, nhìn sang lều của tâm hồn mẹ. Người đàn ông trong câu nói trông giống như rất nhiều người đàn ông khác ở hội chợ. Sạch sẽ, bình thường. Có. Đó là Ray Claude. Hắn có một hàng cầm đồ ở Maine. Tôi đã tống giam hắn năm ngoái vì tội nhận và bán đầu máy video ăn cắp. Anh xòe rộng ngón tay trên bụng cô và ngón tay cái của anh ve vuốt cái nút thắt trên áo ngay dưới ngực cô. Ray và tôi đã quen nhau một quãng đường khá dài và có thể tốt nhất là hắn không nhìn thấy tôi ở cùng cô. Cô cố rời ý nghĩ khỏi những vuốt ve của ngón tay anh trên da thịt trần trụi của cô, nhưng thấy thật khó khăn. Vì sao? Anh nghĩ anh ta biết Kevin à? Chắc hẳn. Cô xoay lại và không có giày. Đỉnh đầu cô vừa khớp dưới vành mũ của anh. Cánh tay anh trượt ra sau lưng cô và ôm cô gần gũi đến nỗi. Mũi anh chạm vào mũi cô và ngực cô hơi chạm nhẹ lồng ngực anh. Anh chắc chắn là hắn sẽ nhớ anh chứ? Bàn tay tự do của anh trượt lên cánh tay tới vừa đúng quá khuỷu tay cô. Khi tôi còn làm các vụ án về ma túy, tôi đã từng bắt hắn chịu một án buôn lậu. Tôi đã phải thọc các ngón tay tôi xuống họng hắn và bắt hắn ói ra những bao cao su chứa đầy thuốc phiện mà hắn đã nuốt. Anh nói các ngón tay anh vuốt ve lên xuống xương sống của cô. Ô, cô thì thào, điều đó thật tởm. Đó là bằng chứng, anh nói ngay trên miệng cô. Không thể để một gã nào đó cuộm đi bằng chứng của tôi được. Đứng thật gần với anh, ngửi hương làn da anh, âm sắc trầm ấm trong giọng anh tràn ngập đầu cô, nghe anh nói thật hợp tình hợp lý, như thể bắt một gã nào đó nôn mửa là chuyện bình thường lắm vậy, như thể lòng bàn tay ấm áp của anh trên làn da trần của cô chẳng ảnh hưởng gì tới anh hết. Hắn đi chưa? Chưa. Cô nhìn vào mắt anh và hỏi, anh định làm gì? Thay vì trả lời, anh bước lùi lại vài bước vào bóng tối của căn lều, kéo cô đi cùng anh. Anh nâng ánh mắt lên tóc cô. Tôi định làm gì về chuyện gì cơ? Về Ray ấy. Hắn sẽ đi tiếp thôi. Anh nhìn vào mắt cô và các ngón tay anh vuốt ve eo lưng cô. Nếu tôi hôn cô có coi đó là chuyện cá nhân không? Có, anh thì không sao. Không, anh lắc đầu, môi anh mơn trớn môi cô. Đó là một phần công việc của tôi. Cô giữ mình ngừng trệ để khỏi tan chảy trong bức tường ấm áp, vững chãi và lồng ngực anh. Hôn tôi là một phần công việc của anh sao? Phải. Như lục soát thoát y sao? Đúng rồi. Điều đó không thu hút sự chú ý của Ray về chỗ anh ư? Còn tùy, anh nói sát miệng cô. Cô có rên không? Không, nhịp tim của anh đập nặng nề sát ngực cô và cô đặt tay lên vai anh và cảm nhận những cơ bắp cứng cáp dưới lòng bàn tay cô. Sự cân bằng tinh thần của cô bấp bênh, nghiêng về phía rơi chúi đầu vào dòng khao khát đang cướp đi sự tự chủ ra khỏi cô và khiến cô yếu ớt. Anh có rên không? Có thể, anh dịu dàng hôn môi cô rồi nói. Cô có vị thật tuyệt, Gabriel Bradlove. Cô phải nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông đang ôm cô trong vòng tay vững chắc của anh ta cũng thông thái như một tảng đá vậy. Anh không phải bạn tâm giao của cô, anh còn chả cần vị trí đó nữa, nhưng anh có vị thật tuyệt.
Miệng anh mở ra trên miệng cô và anh luồn lưỡi vào trong. Cô không rên gì nhưng cô rất muốn. Các ngón tay cô bấm vào áo phông và da thịt anh và cô níu lấy anh. Anh nghiêng đầu sang một bên và tìm sâu vào trong miệng cô. Lòng bàn tay anh lướt sang lườn cô và anh vuốt ve những dải sườn trần trụi và ấn ngón tay cái vào rốn cô. Và ngay khi cô sắp sửa chìm vào nụ hôn ấy và ngơ ngẩn ở đó một lúc, thì anh lùi ra và buông tay xuống hai bên. À, khỉ thật, anh thì thào bên tay trái của cô.
Joy, là em đấy à?
Em đang làm gì thế, Joy? Một giọng phụ nữ hỏi từ chỗ nào đó, phía sau Gabriel. Trông như thể nó đang hẹn hò với một cô gái.
Ai thế?
Con còn không biết nó đã có một cô bạn gái nữa, mẹ có biết không?
Không, nó không bao giờ nói gì hết với mẹ.
Joe thì thầm bên tai Gabriel. Chỉ cần phối hợp theo bất kỳ những gì tôi nói, và có khi chúng ta sẽ sống sót, mà không khiến họ đi chọn đồ sứ và lên kế hoạch đám cưới cho chúng ta. Gabriel quay lại và nhìn vào năm đôi mắt nâu đang nhìn cô chằm chằm với sự thích thú rõ rệt. Những người phụ nữ được bao quanh bởi một lũ trẻ con đang cười mỉm, cười khúc khích, và cô không biết nên bật cười hay trốn đi nữa.
Bạn gái con là ai thế, Joy?
Cô liếc qua vai, nhìn người đàn ông đang bên cạnh cô.
Joy sao?
Những đường rãnh sâu hằn trên miệng anh, trong khi một loại cảm giác ngờ ngợ kỳ cục dựng đứng lông trên cánh tay cô lên. Chỉ có điều, lần này anh không gặp gỡ gia đình cô. Cô đang gặp gỡ gia đình anh. Nếu Gabriel tin vào định mệnh, cô hẳn đã nghĩ mẹ cô nói đúng. Điều này quá lạ lùng để là một trùng hợp ngẫu nhiên trong vũ trụ. Cô không tin vào định mệnh, nhưng cô không thể nghĩ đến một lời giải thích nào khác cho những cú ngoặt quái đản trong đời cô từ khi cô gặp Joe. Sau vài giây dài dằng dặc, Joe hít vào một hơi chịu đựng và giới thiệu.
Gabriel,
anh bắt đầu. Đây là mẹ tôi, Joyce. Anh chỉ về một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo phông in hình đầu Betty Boop gắn trên cơ thể Rambo. Trên băng đô của Betty viết chữ Rambo Boop. Đây là các chị tôi, Penny, Tammy, Tania và Debbie.
Cháu cũng ở đây nữa, chú Joey ơi.
Cả cháu nữa. Và đây là phần lớn lũ cháu trai, cháu gái của tôi. Anh nói, điểm tên lũ trẻ bằng ngón trỏ. Eric, Tiffany, Sarah, Jeremy, Peter Wood và Christy. Còn bốn đứa nữa ở đâu đó. Chúng hoặc đang ở phố mua sắm, hoặc đang chơi bóng rổ ở nhà thờ. Một người chị gái giải thích. Gabriel nhìn Joe rồi quay lại nhìn gia đình anh. Còn nữa sao? Nhóm người trước mặt cô quá đủ áp đảo rồi. Tất cả là có bao nhiêu người vậy? Bác có 5 đứa con, Jersey trả lời, và 10 đứa cháu. Tất nhiên điều đó sẽ thay đổi khi Joey kết hôn và cho bác thêm vài đứa nữa. Bà lức lùi lại một bước nhỏ và nhìn vào cái bàn xếp đầy những lọ nhỏ.
Cái gì đây vậy?
Gabriel chế tạo một số loại dầu, anh trả lời. Cháu điều chế tinh dầu và nến thơm, cô sửa lại, cháu bán chúng trong cửa hàng của cháu.
Cửa hàng của cháu ở đâu thế?
Mẹ sẽ không thể tìm ra nó đâu, Joe trả lời trước khi cô kịp mở miệng, như thể anh sợ những gì cô có thể nói. Một cô chị gái nhấc một lọ gừng pha tuyết tùng lên. Đây có phải là hương kích thích tình dục không? Gabriel mỉm cười. Đây là lúc cô giúp nhân quả của thám tử Shanahan trả lễ cho anh ta. Vài loại dầu massage của em có tác dụng hóa học của chất kích thích tình dục. Cái chị đang có trong tay đã làm Joe phát cuồng. Cô vòng tay quanh eo anh và rúc lại gần. Cô rõ ràng sẽ mất vui vẻ nhìn anh co rúm gọi là thay đổi.
Không phải thế sao, anh yêu?
Mắt anh nheo lại và nụ cười của cô càng rực rỡ hơn. Cô chị gái đặt lại cái chai xuống và nháy mắt với Joy.
Hai em biết nhau bao lâu rồi?
Vài ngày thôi, anh nói, giật nhẹ tóc của cô, hành động mà cô cho là nhằm nhắc cho cô nhớ phải để mỗi anh nói thôi. Các cô chị gái liếc nhau. Với chị thì trông có vẻ như là không chỉ vài ngày đâu. Đó là một nụ hôn nghiêm túc. Trông nó có giống một nụ hôn nghiêm túc với mọi người không?
Tất cả các cô chị đều gật đầu với nhau. Trông như thể nó đang cố nuốt sống em ấy vậy. Chị nói, chị sẽ nói đó là nụ hôn mà một người đàn ông treo đi sau 3 tuần. Chắc chắn là không chỉ vài ngày.
Gabriel tựa đầu vào đầu Joe và thú nhận. Chà, bọn em có thể đã biết nhau ở kiếp trước.
Tất cả phụ nữ trong gia đình anh trố mắt ra.
Cô ấy đang đùa mọi người đấy, anh trấn an họ.
À,
khi con ghé qua nhà ngày hôm nọ, mẹ anh bắt đầu, con đã không nhắc đến bạn gái, con chả bao giờ nói gì hết.
Gabriel chỉ là một người bạn thôi, Joe thông báo cho gia đình anh giật nhẹ cô một cái nữa, không đúng sao?
Cô ngửa ra sau, cố tình nhìn anh một cách trống rỗng rồi nói,
à đúng vậy, đúng thế.
Lông mày anh nhíu xuống và anh cảnh cáo nhóm phụ nữ trước mặt, đừng có nghĩ gì đấy.
Gì là gì cơ? Một cô chị hỏi, mắt cô ấy mở to và ngây thơ.
Về việc em sẽ sớm kết hôn.
Em đã 35 rồi.
Ít nhất nó cũng thích con gái, bọn chị đã từng hay lo rằng nó sẽ trở thành gay đấy.
Nó thường đi đôi giày cao gót màu đỏ của mẹ và giả vờ làm Dorothy trong phù thủy xứ OZ.
Nhớ khi nó va vào tường và bị khâu mấy mũi trên trán chứ.
Thật náo loạn.
Chúa ơi, em mới có 5 tuổi. Anh rít lên qua kẽ răng. Và mấy người các chị đã cho em ăn mặc giống Dorothy.
Nó thích thế.
Các con đang làm em trai xấu hổ đấy. Joyce của trách.
Gabriel bỏ tay ra khỏi eo Joe và vắt cổ tay cô lên vai anh. Dưới làn da rám nắng mà anh đỏ ửng một cách đáng ngờ và cô cố không bật cười.
Và giờ khi anh không còn mặc quần áo của phái nữ, đi giày cao gót đỏ, anh là một cú béo bở sao?
Và giờ nó sẽ không còn bao giờ bị bắn nữa.
Một cô chị thêm vào.
Nó là một anh chàng tuyệt vời, yêu trẻ con và động vật. Nó rất tốt với con chim của nó.
Nó khá khéo tay với các dụng cụ.
Như thể từng đấy lời tán tụng không thể thốt ra mà không bị trừng phạt.
Một cô chị quay sang những người khác và lắc đầu.
Không, không đâu. Nhớ khi nó mổ xẻ con Paula chạy nhảy của em, để xem thứ gì đó khiến nó đi bộ được chứ.
Đúng rồi, nó không bao giờ có thể xếp lại cái chân vào đó nữa.
Con búp bê cứ gục xuống một bên và lắc lư.
Ừ đấy, sau đó Paula không thể chạy nhảy được nữa.
Chà, một cô chị nói át những người còn lại, nhắc cho họ nhớ rằng tất cả đáng lẽ phải bán ra những phẩm chất tốt đẹp hơn của Joe.
Nó tự giặt rũ đồ của mình.
Đúng vậy, và nó không còn biến tất thành màu hồng nữa.
Nó làm ra những đồng tiền lương thiện.
Và nó...
Em có đủ răng. Joe ngắt lời, rít ra từng chữ. Em không có lông trên lưng và em vẫn có thể cương cứng.
Joseph Andrew Shanahan.
Mẹ anh há hốc và che lấy tai đứa trẻ ở gần nhất.
Mấy người các chị không còn gì nữa phải bận tâm sao?
Anh hỏi.
Chúng ta nên đi thôi, chúng ta vừa làm nó cáu kỉnh rồi.
Như thể các cô chị không muốn đem lại xui xẻo cho một chuyện tốt lành. Họ nhanh chóng dồn lũ nhóc của họ lại và nói chào tạm biệt nối tiếp nhau.
Rất vui được gặp tất cả mọi người. Gabriel bảo họ vừa đúng trước khi họ đi sâu hơn vào công viên.
Bảo Joey mang cháu đến ăn tối một hôm nào đó vào tuần sau nhé. Joyce mời trước khi bà cũng bỏ đi.
Chuyện đó là vì sao vậy?
Anh hỏi, cô đang trả đũa tôi vụ hôm qua đấy à?
Cô thả tay xuống khỏi vai anh và cắm gót chân xuống đất.
Ồ, chỉ một tí thôi mà.
Tôi ghét phải thú nhận điều này, nhưng cảm giác thật tuyệt, Joe ạ. Thực ra thì tôi không bao giờ lại nghĩ rằng trả thù thực sự có thể tuyệt đến thế này.
Chà, vậy thì cứ tận hưởng trong khi còn thấy thế đi. Giờ đến lượt anh mỉm cười. Trả đũa khó nhằn lắm đấy,